Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay trong cái buổi tối thì quý Phật tử có thỉnh quý thầy giảng thêm một cái buổi nữa. Hồi sáng thì giảng về cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì tối hôm nay thì tài bản sẽ nói về một cái vấn đề đơn giản hơn là đừng bỏ nhiều lấy ít. Tại vì trong cái cuộc sống thì quý vị thấy là có những cái chuyện mà mình chỉ nhận ít thôi, mình bỏ những cái nó rất là nhiều. Cho nên thì thầy bạn sẽ nói về cái vấn đề này. Thì khởi đầu trong cái buổi giảng thì thầy bạn sẽ nhắc lại một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này là của một cái anh nhà giàu. Khi mà anh ta sống ở trong cái miền quê, khi mà cái lúc mà đoàn gánh hát mà về đó, thì ở trong cái thôn quê đó, thì thôn quê thì quý vị biết thì đâu có điện, tối thui à. Thì cái lúc đó thì anh giàu lắm. Khi mà trong cái lúc mà đi coi phim đó, thì anh ta làm rớt 50, nghĩa là 50 ngàn. Thì khi mà rớt 50 ngàn thì anh ta tối quá, anh ta không biết làm sao để tìm lại. Cho nên để anh ta lấy giấy 100 ngàn ra đốt, tìm cái tờ giấy 50 ngàn. Nhưng mà đốt tờ giấy này thì cháy hết rồi thì mới tìm ra được 50 ngàn. Cuối cùng anh ta lỗ 50 ngàn. Thì như vậy đó, đó là một cái câu chuyện. Mình thấy có những cái người mà họ giống như là họ nghĩ họ có tiền, họ giàu, rồi họ thể hiện một cái nét gọi là rất là chảnh ha. Nhưng mà trong thực tế thì mọi người đều coi là anh ta làm cái điều đó rất là ngu xuẩn. Thì cái mẫu chuyện nó giống như là nghe qua tai, nhưng mà khi mà gẫm lại trong cái cuộc đời thì chúng ta lại thấy có những cái vấn đề trong cái cuộc sống mà mình mắc phải mà chúng ta vẫn chưa biết, mà chúng ta không biết, nghĩa là mình vẫn bỏ ra những cái thực là nhiều nhưng mà mình chỉ nhận một những cái rất là ít ỏi thôi. Cho nên vì vậy đó là ở đây thì thầy mạng muốn chỉ ra một cái vấn đề cũng tất cả quý vị Phật tử đã trải qua hết, nhưng mà nghiệm lại đó thì có lúc mình cũng lầm lẫn, mình bỏ qua. Thì như vậy đó là ở một cái vấn đề này là nó xuất phát từ những cái tâm trạng mà đau khổ của chúng ta, mà chúng ta có nhiều khi thiếu suy nghĩ. Cho nên quý vị thấy có những cậu học sinh mà sau khi thi rớt rồi đó thì rất là buồn bã, mà khi buồn bã rồi đó thì đi tự tử. Thì như vậy đó là khi mà đi tự tử đó là chết, mà khi chết rồi đó là lúc đó là mất hết tất cả, phải không ạ? Thì như vậy đó là rõ ràng là chỉ là mình quên đi một cái lớn lao, mà chỉ vì một cái chuyện nhỏ thôi mà lại là mất hết cả cái cuộc đời đó ha. Là nhất là quý vị thấy cũng có những cái chuyện mà trong cái cuộc sống, có những cái chuyện về những cái mặt tình cảm, có nhiều khi người ta vì cái tình cảm mà lại người ta đi tự tử, người ta chết. Thì như vậy đó là mình bỏ đi những cái rất là lớn lao, cả cái thân mạng, bỏ cha bỏ mẹ và cả bà con thân thuộc và chết. Thì như vậy đó là bỏ đi cái rất nhiều, mà vào trong những cái tâm trạng đó đó thì mình không có, họ không có đủ những cái lý trí để nhận định ra. Vì không có những cái lý trí nhận định ra cho nên như vậy đó là họ bỏ mất đi những cái rất là cao xa. Thì như vậy đó, ở trong xóm Tề Mạng đó, ngày xưa còn nhỏ đó là có chứng kiến một cái sự kiện. Cái sự kiện này đó là hai người này họ rất là thương nhau, nhưng mà cái gia đình của cái cô này thì lại không có cho phép cô này là tiếp tục cái tình cảm với anh chàng này. Và lúc đó cô này mới nghĩ là chết, thì chết trong cái sự tức tối, nghĩa là chết để mà dằn mặt cha mẹ đó, là để là chết để mà trong cái sự oan ức bực bội và khó chịu thì cô ta chết. Thì cô ta viết lại trong cái tờ giấy đó là thấy thương lắm, tức là cái anh đó là tên Hùng, nghĩa là anh Hùng đi trước, hồn em theo sau đó mà. Thế là thì cái đám ma đó giống như cái đám cưới, người ta trang điểm cái người chết giống như cô dâu, và cái người mà người bạn đó thì y như một chú rể vậy đó. Thì đám ma mà giống như cái đám cưới, thì như vậy đó là cha mẹ rất là đau khổ và bà con thân thuộc đều đau khổ hết. Thì như vậy đó là ở những cái trong cái hoàn cảnh đó, đó là tất cả mọi người là đều thấy cái điều đó rất là sai lầm. Giống như là quý vị học trong kinh Phật đó, kể cả mà các vị tỳ kheo, mà khi mà Đức Phật dạy cái pháp quán thân bất tịnh, các ngài đều đi tự tử. Mà khi mà đi tự tử như vậy, Đức Phật nói đây là cái vấn đề gọi là cũng là phạm vào cái giới sát sanh. À, nghĩa là tự mình giết mình, là mà thí dụ mình giết người khác thì phạm tội không nói đi, mà tự mình giết mình cũng phạm vào trong cái sát sanh. À, tức là giống như đoạn đi một cái thân mệnh. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói đó là cái thân này đó là có thân này đó là rất là tốt, mà có thân này mình mới thể tu tập được. Thí dụ như bây giờ là quý vị đó là tu học đó, nếu mà quý vị không có thân đó là quý vị không thể nào tu được hết. Cho nên thân này giống như cái thuyền bè vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình mà ở giữa bờ mà mình chưa có giác ngộ được, mà mình hủy hoại thân này, đây là cái điều rất là sai lầm, mình bị chết chìm. Cho nên đó là trong kinh nói là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, nghĩa là thân này khó được, Phật pháp khó nghe, tức là thân này rất khó được mà mình được, Phật pháp khó nghe mà mình vẫn đang nghe. Nhưng mà khi mà đang nghe đó mà mình có ứng dụng được hay không đó, đó là những cái vấn đề thực tình là mình thấy là rất là một cái vấn đề trở thành cái vấn đề khó hơn nữa. Cho nên đó là có những cái rất là cao xa, ví dụ như là những cái tình mẫu tử rất là thiêng liêng, tức là cao thượng, tức là ví dụ như là con cái từ nhỏ lớn lên, ngoài cái chuyện mà sanh dưỡng ra rồi trưởng dưỡng đến thành một cái con người, đó là một cái kỳ công của cha mẹ. Và thực tình đó là trên thế gian này cái tình thương cao thượng nhất chỉ có là cái tình thương cha mẹ mới có thể là cao thượng nhất thôi. Mà bên cạnh đó cũng có những người cha, những người mẹ vẫn là không tốt với con cái, nhưng mà đa phần đó là cha mẹ đều là thương con cái hết. Tức là nếu mà không có cha mẹ thì nói chung là tất cả chúng ta không thể nào trưởng thành được. Đó là cái tình thương mà nó bất di bất dịch, dù cho con của mình như thế nào đi nữa cha mẹ mình cũng không bỏ rơi. Nhưng mà đó là có những đứa trẻ quý vị thấy là sanh ra và lớn lên đó là họ rất là bực bội với gia đình, nên là họ hay dùng những cái từ rất là mình rất là hận cái gia đình mình, hay là rất là hận cha hận mẹ mình, họ vẫn sử dụng những cái từ đó. Thì như vậy là quý vị thấy đó là mặc dù đó là trong cái mình sống đó là mình phải có những cái nhìn, nhưng mà đó là cuối cùng đó là trong cái cuộc đời á là mình thường gặp những cái chuyện đó. Nghĩa là nhiều khi mình chỉ nhận ra những cái quan điểm mà mình không thấy được những cái cao thượng. Nhưng mà trở lại cái vấn đề cái người Phật tử đó là cái vấn đề khác hơn, nghĩa là khi mà mình học Phật pháp đó, mình phải thấy những cái gì nó cao xa hơn. Thì vậy đó là mình chỉ nói vào một cái phạm trù của cái thế gian thôi. Ở bên ngoài những người họ thiếu cái suy nghĩ, nhưng bây giờ đứng gần lại đó, gần lại rồi bây giờ mình mới thấy một cái vấn đề, nghĩa là ở trong tâm cảm của chúng ta. Nghĩa là thí dụ như bây giờ là quý vị thấy đó là trong cái cuộc đời cái gì là nó quan trọng hơn hết à? Ví dụ như cái vật chất mà hiện tại mình đang có đó là có phải là quan trọng không à? Nó vẫn không phải là quan trọng lắm. Mà cái danh và cái địa vị đó có phải quan trọng không à? Cũng không có quan trọng lắm. Rồi nhưng mà là khi vì không có quan trọng nhưng mà mình lại vẫn giữ, mà giữ một cách rất là nhiệt tình. Nghĩa là khi mà mình có được một cái gì đó là mình giữ, mà mình giữ mình ít khi nào mình nghĩ và chia sẻ cho người khác. Đúng không? Ví dụ như mình nói đó là cái của cải nó chỉ là cái tạm bợ thôi, là cái thân vô thường, của cải vật chất là tạm bợ. Nhưng mà khi mình có của cải vật chất rồi mình giữ mình có thể nói giữ rất là kỹ. Ở Philippines đó là nó có một cái hiện tượng là có một cái dòng sông. Cái dòng sông này á là tên là Chondan. Thì cái dòng sông này đó là nó chảy vào trong hai cái biển hồ. Mà hai cái biển hồ này đó là một biển hồ đó, ta gọi là một biển hồ gọi là nó bị độc đó. Thì một biển hồ đó là một biển hồ sống và một biển hồ chết, một biển hồ sống. Thì cái biển hồ chết á thì những nhà nghiên cứu đó họ không biết tại sao mà hai cái biển hồ này đó là nhận từ một cái dòng sông lớn như nhau, mà tại sao hai cái biển hồ này, một cái biển hồ này đó trở thành độc, một cái biển hồ kia đó lại là một cái biển hồ sống. Thì khi mà họ kiểm nghiệm lại họ mới thấy được đó, là khi mà họ một cái dòng sông này đó là chảy vào trong cái một cái biển hồ, thì cái biển hồ đó đó là nó giữ lại, tức là không có một, nó không có trang rải những cái dòng nước này qua những cái rạch ngòi hay là để cho nó chảy ra ngoài, tức là trở thành một cái nước tù. Mà quý vị biết đó, là cái nước tù tức là cái nước độc, thế mà cái nước độc đó khi mà nó độc nó sanh những cái độc tố, mà đã sanh những cái độc tố rồi đó thì khiến cho cây cối không có lớn được, cá đừng chết chết hết, và nó tạo ra một cái mùi hôi cho nên khiến cho không ai dám đến đó hết. Thì ở thiền viện Bảo Trơn đó, thì cũng có cái hiện tượng tương tự như vậy, nghĩa là khi mà Tề Mãn mới về đó, đó thì lúc đó là có cái hồ, thì cái hồ đó đó là họ chỉ nước mưa từ trên những cái ngọn đồi thì nó chảy xuống cái hồ đó, và khi xuống dưới là nó giữ lại, lá cây nó xuống dưới là nó thối. Nên vậy khi mà Tề Mãn về đó thì lúc đó đi mỗi người mỗi lần mà đi ngang cái dòng hồ đó là nó bốc lên những cái mùi rất là khó chịu, không hả, cảm thấy nó hôi bởi vì cái đó là nước tù. Thì sau đó Tề Mãn mới nghĩ ra một cái cách, là có cái dòng suối nó chảy xuống, lúc đó Tề Mãn mới chặn một cái con suối đó, mới dẫn cái dòng nước đó, con suối đó đi vào trong cái hồ. Mà khi mà con suối đi vào trong cái hồ rồi đó thì nước nhiều quá, thì Tề Mãn lại cho một cái đường nó đi ra. Thì khi mà mỗi ngày nước nó chảy vào trong hồ đó, và mỗi ngày cái hồ đó nó lại đưa cái nước nó ra ngoài, cho nên khiến cho cái hồ nó bắt đầu là nó trong và nó sạch, và bây giờ đi ngang không còn cái mùi nào hết. Thì lúc đó thì mới thấy được một cái điều ở trong cái đạo lý, trong cái cuộc sống, nghĩa là mỗi ngày chúng ta nhận rất nhiều, nhận rất nhiều, nhưng mà mình cứ giữ lại bên mình á, thì đây nó trở thành những cái độc, những cái độc tố. Cái độc tố đây gọi là tham sân si, nghĩa là khi mà mình nhận nhiều đó, là mình khi mình giữ, mình cho cái đó là của mình rồi đó, thì ai đụng đến là mình nổi sân lên, phải không ạ? Mà chấp cái đó là thật á, thì đây là cái si mê. Cho nên vì vậy đó, là một cái con người quý vị thấy đó, có những nhiều người rất là giàu có, nhưng mà tại vì họ không nghĩ đến chúng sanh, không nghĩ đến những người khác, cho nên khiến cho lòng họ lúc nào cũng là đau khổ, bực bội và khó chịu hết. Là bởi vì sao? Bởi vì đó là họ giữ nhiều, cho nên khiến cho những cái độc tố trong lòng họ phát sanh. Và những cái độc tố này đó là không ai dám gần hết. Thì như vậy đó là cái hồ sống ở Philippines đó, là cái hồ đó cũng nhận cái dòng sông đó. Và cái hồ đó là được cá bơi lội, và mọi người đến đó cắm trại nghỉ mát, nghỉ hè vân vân, cây cối xanh tươi. Bởi vì cái hồ đó khi mà nó nhận cái dòng nước đó, và nó sẽ trang trải ra tất cả những cái chỗ khác. Mà cái hồ đó không bao giờ cạn, mà lúc nào cũng là cái chỗ tươi, tươi tốt hết. Thì như vậy đó là cái đạo lý làm người, nhất là những cái người Phật tử hiểu Phật Pháp đó, là mình đừng bao giờ mình giữ những cái gì mà mình có được. Bởi vì mỗi ngày mình đang tiếp nhận mà. Ví dụ như bây giờ là quý vị làm ra tiền bạc của cải là quý vị đang nhận, phải không ạ? Thì như vậy mình đang nhận đó thì mình phải cho nó ra. Bởi vì nếu mà mình mà không có cho ra và mình không có ban rải cho những người khác, thì như vậy là cái đồng tiền đó nó trở thành những cái độc tố, phải không ạ? Cho nên quý vị thấy có nhiều người già là mỗi ngày họ cứ lấy tiền ra họ đếm, phải không ạ? Họ cứ đếm sáng đếm chiều vậy, mỗi ngày phải đếm tiền. Bởi vì nếu mà mình không nghĩ đến cái chuyện mà đếm tiền đó, thì giống như cảm giác cái gì rất là thiếu thốn ở trong lòng của mình. Cho nên là lúc nào là cũng phải nghĩ đến tiền. Hay là lúc nào mà mình mà mua được cái kim cương hay vàng gì mình để trong tủ, mình lúc nào cũng phải mở kéo ra coi, kéo ra coi. Nếu không kéo ra coi thì như vậy thì mình cảm giác rất là thiếu thốn. Cho nên nhiều khi có thể mình chết vì cái vấn đề đó. Cho nên có bên Việt Nam có cái câu chuyện là cái ông cụ đó, ông chỉ có 10 cây vàng thôi, ông bỏ trong tủ đó. Thì lúc đó là ông bị cái bệnh mệt, cái nhồi máu cơ tim đó. Thì mà ổng muốn ra khỏi nhà để ổng đi, ổng phải khóa cái tủ của ổng, là khóa tới 3 lớp, khóa cái cửa tủ. Nhưng mà ổng chưa có yên tâm nữa. Khi mà ông Ba Lan nó tới đưa ổng vào cái bệnh viện rồi đó, thì khám xong rồi đó, thì bác sĩ nói đó là phải ở đó để mà check up, phải làm nhiều việc nữa, và cũng có thể là giải phẫu nữa, nếu không ông ta sẽ chết. Thì ổng một ngày thứ nhất ổng nằm, ngày thứ hai ổng chịu không nổi, ổng không yên, ổng cứ lo là không biết ở nhà có ai mà đụng đến 10 cây vàng của ổng hay không. Ông nói với bác sĩ là tôi khỏe rồi cho tôi về đi. Không, mà trong khi ổng đang bệnh đó mà cứ nói cho tôi khỏe cho tôi về. Thì lúc đó thì bác sĩ nhất quyết là không cho ổng về. Thì đêm đó ổng trốn về. Thì khi ổng trốn về, ổng về ổng mở ra ổng coi còn 10 cây vàng nguyên rồi, ổng mới yên tâm. Nhưng mà khi mà ổng trở lại, là trên đường mà trở lại đó, là lúc đó ổng lên máu cơ tim và ổng chết. Thì như vậy đó là chỉ có 10 cây vàng thôi mà khiến cho con người ta trói buộc như vậy. Mà quý vị biết, quý vị mà học kinh Phật thì quý vị thấy đó, cái người mà mình nghĩ về cái gì đó là nó sẽ đến cái đó rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ là cái người mà sanh ra, cái người mà sắp mất rồi đó, là họ nghĩ đến, họ nghĩ thương một cái người nào đó, thì như vậy cái thần thức á là họ không có đi siêu sanh được, và cứ lai vãng theo cái người đó hoài. Cho nên quý vị mới thấy cái câu chuyện là 2000 năm một kiếp luân hồi đó, là ông vua này đã 2.000 năm ông chết, thời Ai Cập ông chết rồi đó, mà chỉ thương một cái người cung nữ ở làm vườn thôi, mà trải qua cái vị đó đến vào thế kỷ thứ 17 đó là vẫn theo. Khi mà cô này sanh ra rồi đó là cô ta là một người khảo cổ, thì cái ông vua này ông cứ đi theo và ông dẫn cô này đến cái chỗ lấy cái xác ướp của ông ngày xưa, và ông kể lại nguyên một cái đoạn tình của ông là thương cái cô này như thế nào, mà thường nói chuyện với cô ta. Thì như vậy là quý vị biết là trong lúc mình sắp lâm chung là mình nghĩ về cái vấn đề gì, là cái tinh thần mình theo cái đó. Cho nên vì vậy quý vị thấy là trong cái chuyện tổ đó, tổ sư đó, là có cái ông cụ, ông chỉ cái thương một cái đống vàng của ông chôn dưới đất thôi, mà ông chết thành cái con chó nằm đó hoài. Cho nên cái người cậu chủ mới thấy, ủa tại sao cái con chó này mà nó cứ nằm ở trước nhà mà không đi đâu, mưa gió kêu nó vô nhà nó cũng không ra, mà nó cứ nằm đó. Cho nên con chó quý vị thấy cứ sủa đó, tại sao nó sủa? Tự nhiên sợ người ta vô lấy của nó. Cho làm thân chó là do tham của đó giữ nhà. Cho nên có những con chó rất là trung thành với chủ. Sở dĩ trung thành với chủ bởi vì cái tiền kiếp trước là nó thương có một cái gì đó nó gắn liền ở trong đó mà mình không thể nào biết được. Thì như vậy đó, là khi mà thành cái con chó mà nằm ở một cái chỗ trước hiên rồi đó, thì lúc đó đó là sau này mới gặp tổ, tổ mới khai thị đó là cha của ông đó. Ông này đâu có tin làm sao cha mình chết thành chó được, nhưng mà ông không tin, ông tới thử đào dưới coi, mà đào dưới lên cái hũ vàng. Cho nên vì vậy đó là những cái gì mà mình nhận đó là mình đừng bao giờ mà mình giữ nó hoài. Nghĩa là mình có thể giúp đỡ hay mình có thể chia sẻ cho ai thì mình sẵn sàng mình chia sẻ. Mà chia sẻ đó, cái đó gọi là cái còn, mà giữ á là đó là cái mất, phải không ạ? Ở đây là không phải là suối quý vị là mang tài sản đi bố thí hết, phải không ạ? Vì vậy quý vị nghèo sao, phải không ạ? Không có phải ở cái điều đó. Nghĩa là có một cái là giữ đây á là nó có hai cái vấn đề. Nghĩa là cái vấn đề đó, một á là mình bố thí, đó là một cái gọi là ban rải. Cái thứ hai nữa đó là mình không chấp trước. Nghĩa là mình có mà mình không có chấp trước, mình không cho nó là của mình. Mình đi đâu á là mình cũng không nhớ, các vật nó thuộc là vô thường đó. Mà quý vị biết cái này là cái tâm lý mà ở trong thiền viện là quý thầy không cho giữ tiền. Lúc mà tại mạng ở thiền viện Trúc Lâm đó, hay là ở các thiền viện là quý thầy không có giữ tiền. Mà bữa nào thấy cái người thầy nào mà giữ tiền là nhìn mặt biết liền. Không? Bởi vì là bỏ tiền ở trong đơn, thì trong đơn thì thường thường có luật cũng không cho được khóa nữa. Tại vì không có cái tài sản hay là tài sản mà gọi là đọc khóa hay cứ tư riêng. Cho nên mà thấy thầy nào mà lúc nào thấy cái mặt lo lắng là biết ông này chắc là mới có tiền đây. Thì bỏ tiền trong đơn sợ người ta lấy. Thì như vậy đó là nghĩa là khi mà mình có, mình đã chấp, mình giữ một cái gì đó, lúc đó là mình cảm giác mình sống, mình không có cảm giác được là yên tâm rồi. Cho nên vì vậy đó là có nhiều người họ sống đời sống rất là thảnh thơi, có nhiều người sống cảm giác rất là khổ cực. Cho nên như vậy quý vị thấy là suốt cuộc đời của mình là đi tìm cái gì à? Đi tìm hạnh phúc, phải không ạ? Nghĩa là mình làm hết tất cả, tạo ra cái tài sản để chi? Để mưu cầu cái hạnh phúc mà thôi. Ai nếu mình người mà không biết đạo đó, nghĩa là lớn lên á, nghĩa là mình phải có một cái mái ấm gia đình, một phải có cái sự nghiệp, có tiền bạc. Và để làm chi? Để cho mình được hạnh phúc một đời. Mà quý vị thấy có mấy ai được hạnh phúc không ạ? Không được hạnh phúc. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là mình tưởng đó là mình sẽ được nhiều đó thì mình sẽ hạnh phúc. Nhưng mà nó khổ một cái điều đó là được nhiều mình phải lo nhiều, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là quý vị là có một cái nhà chỉ có một acre đất thôi, quý vị lo chút đỉnh. Mà quý vị cái nhà thiệt lớn quý vị lo thiệt nhiều, phải không? Ví dụ như cái nhà nhỏ thì mình trả có 200 tiền điện thôi, nhưng mà cái nhà lớn thì trả tới 1.000 đô. Mà nếu 1.000 đô là quý vị phải đi làm, thế tạo cái phải đủ tiền để mà trả trả bill, không? Cho nên vì vậy đó là càng nhiều chừng nào đó là mình càng lo lắng. Mà cái lo lắng nhất là những người có những cái tài sản lớn, nhiều chừng nào là họ lo lắng cực kỳ dữ lắm. Cho nên quý vị thấy là trước khi lên làm tổng thống là mấy ông tóc đen, mà khi mà 2-3 năm là ông tóc bạc rồi, không? Cho nên ví dụ như quý vị Phật tử đây là thấy là ai cũng tóc đen hết, nhưng mà có khi là tóc đen đó là do nhuộm, phải không ạ? Dạ, là bởi vì là trong cái cuộc sống nó bị mình nó xoay, nó khiến cho mình á là mình lo lắng nhiều. Mà lo lắng nhiều đó thì khiến cho mình khổ, mà cái khổ là do mình chấp trước vào đó. Cho nên vậy là khi mình nhận đó thì mà phải một mặt phải thể cho nó đi ra. Như vậy là cho nó ra thì nó có hai cách: một là mình bố thí, còn hai mình không nên chấp trước vào cái của cải. Cho nên có nhiều người đó họ sống rất là hay, họ nói là họ chuẩn bị trước, tức là khi mà mình có chuyện gì thì tất cả của cải giao cho từ thiện hết, vân vân, tức là họ chuẩn bị gì hết. Cho nên như vậy đó là để chi? Để khi mình ra đi đó là mình không giữ bất cứ một cái gì hết, bởi vì giữ đó nó là trở thành cái hại. Bởi vì cái của cải vật chất giống như là cái dao hai lưỡi như vậy đó. Có nó mang đến cái đời sống cho mình, nhưng mà có nó cũng là cái nguy hiểm. Cho nên có nhiều người nghĩ là, có nhiều người nói rằng đó là con á, con thà là đời sống nghèo như ngày xưa, còn có chồng có con, bây giờ giàu rồi, bây giờ chồng con không còn. Có những người họ nói như vậy, tức là thay lòng hết. Nghĩa là khi mà giàu có của cải vật chất nhiều, con người ta hay nghĩ những cái chuyện lạ lùng. Bởi vì ví dụ như bây giờ là một cái lòng tham của con người ta, nó là nó gọi là nó không đáy đó. Nghĩa là có nhiều thì nó lại tham nhiều, lại nghĩ ra nhiều. Chứ không phải ví dụ như bây giờ, ngày xưa mình thấy mấy ông vua mà tới tam cung lục viện như vậy, mình nghĩ là mấy ông vua này quá sức tham đi, còn mình đó là chỉ có một vợ một chồng thôi, mình cảm thấy là đủ rồi, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà tự vì mình không có quyền lực trong tay, mình không có tài sản trong tay, và mình không ở vào một cái thể chế ngày xưa, phải không ạ? Nếu mình ở vào cái địa vị đó thì lúc đó là cái lòng tham của mình cũng chịu không nổi nữa. Kể cả nam cũng vậy, hay là nhiều khi là nữ cũng vậy. Như mấy bà mà nữ hoàng, tức là cũng có cái đời sống nhỏ, tức là đời sống xa qua, chạy theo những cái ngũ dục. Cho nên là có điều kiện chừng nào, địa vị danh vọng chừng nào, giàu có chừng nào, mà mình mà không biết tu một cái đó, là tất cả cái đó nó đều là nó cuốn trôi mình hết, nó đẩy mình đi hết. Cho nên như vậy đó là trở thành một cái vấn đề là rất là nguy hiểm. Cho nên vậy mình không bao giờ mà để trong lòng của mình, và mình sống một đời sống rất là ích kỷ. Quý vị thấy mình sống mà mình nghĩ mà ích kỷ đó, mà ích kỷ thì nó trở thành cái bọn sẻn. Mà quý vị biết ích kỷ bọn sẻn đó, đó là cái kiếp gì à? Kiếp ngạ quỷ. Cho nên có nhiều người họ sống bình thường, họ mang cái thân người mà họ sống cái tâm đó là bọn sẻn ích kỷ. Mình thấy họ giống như là ngạ quỷ vậy đó. Họ sống rất là đau khổ, họ ăn cũng không được, họ ngủ cũng không được, bởi vì lo lắng đó, phải không ạ? Cho nên là có một cái câu chuyện này cũng hơi vui, là thiền sư Phật Quang đó là một thiền sư rất là nổi tiếng, mà cho nên vì vậy đó là tất cả những cái tín đồ thời bây giờ là đều là theo ngài để mà tu hành đó. Thì trong đó có một cái tín đồ đó, là bữa đó là cha của ông ta mất, thì mới đến thỉnh thiền sư Phật Quang đó là để siêu độ. Thì thiền sư Phật Quang đó là cũng rất là chân thành, bởi vì làm một cái thiền sư người tu đã giác ngộ, cho nên vì vậy đó là ngài làm tất cả việc gì là bằng cái tâm thành thôi. Ngài không nghĩ dù cho cái người nghèo cũng như cái người giàu, ngài không có một cái phân biệt gì hết, ngài làm như nhau. Tự ngài cũng đi sắm hoa quả để mà lo siêu độ cho cái người cha của cái vị Phật tử này. Thì cái vị Phật tử này đó, bởi vì là cái lòng cũng hơi ích kỷ một chút, thấy thầy lo đủ thứ hết, lo bông, lo hoa, lo cúng kiến, lo đủ hết, cho nên ông ta cũng hơi nóng ruột. Cái chuyện này đó là được lòng trước thì mất lòng sau, có gì mình cứ nói đại ra đi, sau này là cũng nguy hiểm. Ông ta nghĩ là nếu mà ông thầy ông lo như vậy đó thì không biết là sao, thí dụ ổng lên cái giá tiền cao quá mình cũng phải trả, chứ làm xong rồi phải tính sao. Cho nên thôi được lòng trước mất lòng sau thôi, đi hỏi ổng đại đi. Nói là thầy tổ chức một cái buổi lễ siêu độ tụng kinh A Di Đà như vậy là khoảng bao nhiêu tiền, hỏi thẳng thiền sư Phật Quang như vậy. Thì thiền sư Phật Quang mới nhìn ông cư sĩ này, cho nên ngài mới mỉm cười, ngài nói thôi 10 lạng vàng đi, 10 lạng vàng thì ông này mới trả giá thôi, 8 lạng thì không thầy, nghĩa là còn phải trả giá đó. Thì ngài thiền sư Phật Quang mới nhìn mới biết, cho nên ngài cũng không nói gì, ngài cứ tụng kinh xong. Thì khi mà tụng kinh xong thì có cái vấn đề là phục nguyện đó, ví dụ như là phục nguyện hương linh là về thế giới cực lạc đó, phương Tây thế giới cực lạc. Thì lần này thì thiền sư mới phục nguyện kiểu khác, đó là nguyện cho hương linh được về phương Đông, tức là về Đông Độ thôi, nghe tới phương Đông ông không chịu. Ông nói con thường nghe nói đó là người chết thì phải về phương Tây chứ không ai về phương Đông hết. Thì thiền sư mới quay lại mới nói đó là tự vì ông đưa có 8 lạng cho nên mới tới phương Đông thôi, chưa được qua phương Tây. Thì như vậy là quý vị thấy đó, thì ông này mới nghĩ như vậy, trong lòng của ông đó là cũng chạnh lòng nữa, vậy thôi con thêm 2 lạng nữa, thầy cầu cho cha con về phương Tây đi. Trả giá được giờ phải chịu thêm 2 lạng nữa. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là do cái lòng bỏn sẻn tính toán, mình tính toán quá nhiều đi. Mà khi mà tính toán quá nhiều đó thì nó trở thành những cái nó mất đi cái ý nghĩa hết. Ví dụ như bây giờ là mình làm cái gì đó là nếu mà có cái sự tính toán trong đó đó là nó mất hết. Cho nên có nhiều Phật tử đó mình nhìn á là mình thấy họ bỏ tiền ra đó, họ cúng, họ mua hoa, họ cúng hoa rất là tươi, họ cúng mua quả rất là tốt, họ cúng toàn là những cái rất là mắc tiền không à. Cái nhiều khi á có nhiều người họ nói đó là cúng rồi đến cái lúc mà mang xuống cũng ăn, có gì đâu mà phải mua loại mắc tiền như vậy. Nhưng mà cái vấn đề đó mình cũng không thể nào đo lường được. Nhiều khi trong lúc mà cái việc họ làm bằng cái tâm thành á,
thì như vậy đó, họ không nghĩ đến vật chất, không nghĩ đến của cải, một thành tâm với Phật không đó, thì như vậy đó là mình cái tâm của mình đó là trở thành cái tâm ích kỷ, mà người ta lại không có cái quan điểm gì. Cho nên vì vậy là đối với thiền sư Phật Quang, ngài làm rất là vô tư thôi, nhưng mà vì vậy đó, nhưng mà cái người cư sĩ này đó lại là có cái tâm là tính toán, mà có cái tâm tính toán là nó rất là hết rồi. Bởi vì cái tâm ban đầu đó là cái tâm rất là trong sáng, nhưng mà đến cái tâm thứ hai rồi đó, đó là cái trở thành một cái tâm đó, nó mù đi, phải không ạ? Cái tâm đó là nó không được trong sáng. Cho nên mình suy nghĩ chừng nào đó là cái chuyện nó phức tạp ra nhiều chừng đó. Cho nên một cái sự kiện rất là đơn giản á, giải quyết, có thể giải quyết là xong, mà quý vị suy nghĩ ngày, suy nghĩ đêm, suy nghĩ ngày, suy nghĩ đêm, suy nghĩ nhiều chừng nào á là cái chuyện đó nó trở thành cái rắc rối chừng đó, và đau buồn nhiều chừng đó. Thí dụ như bây giờ là có ai nói mình một câu đó, mình cảm giác rất là buồn, phải không ạ? Buồn một chút thôi, nếu mà lúc đó mà quý vị dừng lại thì cái chuyện đó không có gì hết. Nhưng bây giờ quý vị về, quý vị nằm đêm, quý vị suy nghĩ, suy nghĩ một đêm rồi qua ngày hôm sau là cái chuyện này nó phức tạp lên 100 lần, phải không ạ? Họ khinh mình, rồi họ vì sao họ phải làm cho nói mình như vậy, mình nghĩ ra rồi mình nghĩ họ xấu, mình nghĩ chẳng những họ xấu điều đó, mình còn nghe nói là ngày xưa người đó đã làm chuyện này chuyện kia nữa, mình còn nghĩ thêm nhiều chuyện nữa. Cho nên vì vậy mình biết cái người này quá xấu, và cái người này đã xúc phạm mình quá nhiều, cho nên mình cảm giác là đau khổ. Mình cảm giác đau khổ nhiều đó là bởi vì sao à? Bởi vì mình lo suy nghĩ quá nhiều, cái tâm phân biệt của mình nó trùng trùng mà, gọi là cái này sanh cái kia nó sanh, đó là lúc đó mình vừa khởi một cái niệm thôi, là cái niệm đó mình không dừng được, là bắt đầu niệm thứ hai, niệm thứ ba, và nó dăng. Cho nên thí dụ như lúc nào quý vị đang ngồi thiền hay quý vị niệm Phật đó, một cái suy nghĩ vừa khởi lên quý vị không dừng được, là bắt đầu suy nghĩ thứ hai nó khởi lên. Nhiều khi quý vị ngồi niệm Phật một hồi đó, mà đã trải qua nửa tiếng đồng hồ mà không biết nãy giờ mình có niệm Phật hay không nữa. Có không ạ? Vẫn có cái điều đó xảy ra, bởi vì là cái niệm khởi nó cứ liên tục như vậy, nó trở thành một cái mạng lưới tư tưởng của mình đó, là nó mịt mù. Cho nên vì vậy là tất cả những cái tư tưởng, tất cả những cái niệm khởi mà nó vừa khởi lên là mình dừng lại, mà dừng lại đó thì cái đó là nó giải thoát. Cho nên vì vậy đó là cái tâm ích kỷ, cái tâm tham sân si, cái tâm phiền não nó xuất phát từ cái tâm vọng tưởng. Cho nên vì vậy đó là một cái hình ảnh thứ hai mà mình thấy được, là khi mình tiếp nhận tất cả mọi cái, mình sẽ cho nó chảy ra bên ngoài đó, mình phải cho nó đi liền đó, là nghĩa là sáu căn của mình đó là luôn luôn mình tiếp xúc với sáu trần. Nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đối với sáu trần, nghĩa là mình tiếp nhận, thí dụ tiếp nhận tất cả những cảnh duyên, tiếp nhận tất cả những âm thanh, tất cả những cái mùi vị, mình tiếp nhận rồi đó, mình vào trong lòng của mình đó, mình phải cho nó đi liền, tức mình đừng có giữ lại. Quý vị giữ lại đó là nó trở thành những cái độc tố. Cho nên quý vị nhiều khi là mình thấy có những cái hình ảnh mình ghi lại đó, mình tưởng là cái đó là rất là cao thượng mà mình đem lòng, thí dụ mình gặp một cái người đó, cái người nào đó mình cảm thấy mình rất là thương mến. Mình thương mến không có nghĩa là ở nơi trai gái, mà có thể mình thấy cái người đó như là con, như người cháu mình, hay là cái người đó như là cái người nào mình cảm thấy rất là thương một cách nó kỳ lạ lắm. Thì như vậy là cái hình ảnh đó là quý vị thấy là có phải hình ảnh của người ta không à? Thưa, không phải là cái hình ảnh của người ta, mà đó là cái hình ảnh của mình. Tức là khi mình nhìn á là nhìn theo cái nghiệp lực, phải không ạ? Cho nên vì vậy mình thấy một cái hình ảnh nào đó mình ghi lại đó là ghi lại từ cái nghiệp lực của mình, và cái hình bóng đó nó in với cái nghiệp lực của mình, nó tạo ra một cái hiện tượng, thì cái hiện tượng này là hiện tượng của mình. Cho nên là cái câu chuyện mà Hoa Thị Tiên đó, là cái anh chàng này đó là sanh ra từ một thần sông, đó là câu chuyện thần thoại. Thì khi mà anh ta lớn lên, ta cảm giác rất là đẹp, và ai cũng thấy rất là đẹp thiệt, người trắng môi hồng vạn vỡ, một người thanh niên mà thay bây giờ không ai có thể có, bởi vì con của một vị thần sông mà. Cho nên suốt một cái cuộc đời của anh ta đó, là một cái bữa nọ anh ta đi ra cái bờ sông, anh ta nhìn, anh ta cảm thấy rất là thương, tức là thấy ủa sao mình ở dưới cái bóng của mình ở dưới dòng sông quá rất là đẹp đi, cho anh ta đứng ở dòng sông mà anh ta tỏ tình, đến lúc mà ngã quỵ đói và kiệt sức và chết thì trở thành một cái cây hoa gọi là Hoa Thị Tiên. Đó là thì như vậy đó, là một cái chuyện thần thoại thôi, mà thực tình trong cái cuộc sống đó là mình luôn luôn là mình ở trong cái vị trí đó. Nghĩa là tất cả những cái hình bóng, tất cả những cái ghi nhận đều là tư tưởng và cái nghiệp lực của mình hết. Mình thấy người ta nói mình một câu khiến cho mình đau khổ, thực ra cái câu đó là cái người ta nói đã là mất rồi, không còn nữa, gió thổi qua tai. Thí dụ người ta nói ra phát âm ra từ cái tâm của ta và từ cái miệng của ta, lúc đó là không còn nữa. Mình nhớ lại cái lời nói đó, đó là cái tư tưởng của mình, đó là cái nghiệp lực của mình, phải không ạ? Cho nên không phải của người ta nữa. Cho nên nhiều khi mình nhớ tất cả những cái đó, mình cảm giác như là mình thù hận người ta, mình ghét người ta, hay là mình nghĩ ra đủ thứ mọi chuyện đó, thì tất cả những cái đó là đều là của mình hết. Cho nên là mình luôn luôn là giận với mình, luôn luôn là đau khổ với mình. Cho nên chính mình là cái người đau khổ nhất thôi. Cho nên thí dụ như bây giờ là quý vị thấy đó, là mình á, mình thấy xung quanh mình toàn là những người ghét mình, xung quanh mình toàn là những người mà đang gọi là đang tìm cách để mà giống như là để mà hãm hại mình. Lúc này đó là trong lòng của mình đó, mình cảm giác rất là bực bội, lúc nào mình cũng giáp hận thù, và lúc nào trong lòng của mình là chuẩn bị là chiến đấu với tất cả mọi người hết. Quý vị biết cái tâm đó là tâm gì không ạ? Đó là tâm ma, đó là tâm ngạ quỷ, đó là tâm Atula, tâm tranh đấu, phải không ạ? Thì như vậy đó, là tất cả mọi người có xấu hay không đó thì mình không có biết, nhưng bản thân cái người đó là ở trong ba đường ác đạo rồi, phải không ạ? Mà quý vị thấy á, là cái cuộc đời này á, là một cái tấm gương, nó ngộ dữ lắm. Nghĩa là khi nào mà mình thấy một cái người nào đó đó mà mình cảm thấy bực bội đó, là biết là trong lòng mình có sân hận, phải không ạ? Và mình thấy tất cả mọi người mình đều thù hằn hết đó, là trong lòng của mình đó là chứa chất cái thù hằn ở trong đó. Còn lúc nào mình thấy tất cả mọi người đều là những người thương, những người đều là dễ thương á, đó là tâm mình là cái tâm hiền, tâm mình là tâm Phật. Bởi vì khi mà cái tâm Phật á, là mình thấy tất cả chúng sanh đều là Phật hết. Còn khi mà tâm chúng sanh á, là thấy tất cả mọi người đều là chúng sanh. Tâm mình sân hận đó, mình thấy tất cả mọi người đều là những cái người mà đang thù hận với mình, phải không ạ? Tâm mình ganh tị, mình thấy tất cả mọi người đang chen lấn mình, giành giật với mình. Đó, cho nên như vậy là mình dễ dàng mình nhận ra mình lắm. Cho nên là bây giờ mấy vị thấy là trong cái đời sống của mình, mình còn giận ai hay là không, mình còn thù hằn với ai hay là không, mình còn đau khổ về cái vấn đề nào hay không, mình còn đau khổ với ai, tức là mình biết là mình là còn có cái tâm đau khổ đó, phải không ạ? Cho nên chư Phật chư Bồ Tát á, là thấy tất cả chúng sanh các ngài đều không đau khổ, các ngài rất là quan hỷ, các ngài rất là an lành, rất là an vui, bởi vì tâm của các ngài đều là vui hết. Cho nên vì vậy đó là những cái chỗ mà mình thấy được chính mình đó. Cho nên là tất cả cảnh duyên đều là cái tấm gương soi rọi lại chính mình. Ví dụ như bây giờ mình nhìn vào tấm gương á, mình thấy bóng mình ở trong đó, thì nhìn một cái hiện tượng đều có bóng mình ở trong đó, phải không ạ? Có không ạ? Phải có bóng mình ở trong đó thì mới có hiện tượng. Ví dụ bây giờ mình nhìn cái bình hoa này đó, và phải có mình ở trong đó thì mình mới thấy được cái bình hoa, phải không ạ? Bây giờ tuệ mãn thấy quý Phật tử ở dưới đây, thì như vậy đó là nếu mà không có tuệ mãn ở đây và không thấy được quý Phật tử đó, thì như vậy đó là không thể nào có được. Tức là khi mình thấy cái người đó, khi mình thấy một cái hiện tượng đó, thì cái hiện tượng đó phải có bóng mình ở trong đó thì mới thấy được hiện tượng, phải không ạ? Vậy bây giờ quý vị thấy tuệ mãn, thì như vậy đó là quý vị phải có bóng của quý vị ở trong tuệ mãn rồi. Nếu mà không có bóng mình thì không thể nào thấy được. Giống như mắt mình thấy hết tất cả xâm la vạn tượng là đều có bóng mình ở trong đó hết, phải không ạ? Thì như vậy cái bóng mình như thế nào thì con người mình như thế ấy. Ví dụ bây giờ quý vị ra trời nắng là quý vị thấy cái bóng mình ở dưới sân, phải không ạ? Thì cái bóng mình á, mình đưa cái tay lên thì cái bóng đưa cái tay lên, mình đưa cái chân lên thì cái bóng mình nó đưa cái chân lên. Thì cái trong cái cuộc sống nó cũng như vậy. Nghĩa là mình thấy một cái hiện tượng nào mà mình thương ghét và đau khổ trong đó thì tâm của mình nó trở thành như vậy. Cho nên là tại sao mà chư Phật chư Bồ Tát thấy tất cả các cảnh duyên đều là thanh tịnh hết? Bởi vì tâm các ngài thanh tịnh. Mình thấy cái người này thương là tâm mình là ái nhiễm, mình thấy người kia ghét là tâm mình thân sân hận. Nó như vậy đó. Cho nên là trong cái đời sống của mình đó, là mình cứ nhìn xung quanh là mình biết cho mình thấy được mình. Khi thấy được mình đó, thì mình mới buông xả được. Khi mà buông xả được đó, thì bắt đầu mình mới tu tiến được. Cho nên đó, là mình sống đó, là mình phải nghĩ trở lại cái vấn đề, nghĩa là mình sống mình phải nghĩ đến cái người khác, mình phải thương yêu hết tất cả chúng sanh. Khi mà thương yêu tất cả chúng sanh thì tinh thần mình nó rất là nhẹ nhàng. Mà lúc nào quý vị thương tất cả mọi người, quý vị có ghét có thù không à? Không thù không ghét, đúng không ạ? Mà nó ngộ lắm, khi mình thương ai rồi đó, cái người đó họ có làm cái điều gì mình cũng tha thứ được nữa. Cho nên người ta nói là thương là thương cả lối đi, mà ghét thì ghét cả tôn ti họ hàng. Cho nên là mình thương thì cái gì nó cũng dễ, mà ghét rồi là nó xấu. Và giống như ông vua nước Vệ đó, ông thương Di Tử Hà lắm. Di Tử Hà là một cái công tử mà khi mà vào trong cung đình mà chơi á, thì ông Di Tử Hà rất là dễ thương, nghĩa là ông nói chuyện dễ thương lắm, nhưng mà ông vua rất là thương. Một bữa nọ Di Tử Hà đi ra ngoài đó, ra ngoài cái gọi là Ngự Lâm Viên á, cái chỗ cái vườn của nhà vua đó, thì mới hái một cái trái đào ăn nửa trái đưa cho vua ăn. Ông vua ông khen, ông nói là Di Tử Hà rất là tốt, là khi mà được ăn trái ngon rồi đó là vẫn không quên trẫm. Đến ông Di Tử Hà đến cái lúc mà ổng thương, ổng được vua thương quá nên ổng không để ý đến cái chuyện là khi mẹ ổng bệnh rồi đó, ổng nghe mẹ ổng bệnh á, ổng lấy xe rồng ổng đi luôn, tức là lấy xe vua ổng đi luôn. Mà ông vua cũng còn khen nữa. Ông vua nói là người con rất là có hiếu, nghĩa là cái chuyện lấy xe vua đi á là tức là phạm vào trong cái là khi quân. Nhưng mà không sợ chết mà nghĩ đến cha mẹ người con đại hiếu, cho nên chậm thấy là người này rất có hiếu, ông rất ca ngợi. Đến một cái lúc đó thì Di Tử Hà không được lòng nhà vua nữa, ông nhà vua ông thương nữa. Khi ông thương rồi, ông mới lôi lại cái chuyện mà ăn nửa trái đào đó mà cho vua ăn là phạm tội khi quân, tức là chê thường vua đó, là rồi lấy xe vua đi á cũng phạm tội khi quân, mang Di Tử Hà đã chém. Tức là cho nên quý vị thấy lúc thương á thì thấy cái gì nó cũng tốt hết, mà còn ghét á thì cái gì cũng xấu. Để thương á là cái củ ấu nó cũng tròn, mà ghét hột bù hòn tròn do nó cũng méo, nghĩa là hột bù hòn tròn do vậy mà nó cũng méo xẹo, là quý vị thấy là bởi vì là do cái tâm của mình là thương ghét ở trong đó. Cho nên á là quý vị thấy đó, là khi mà mình á mình tu hành đó là mình phải làm sao mà phải giữ được một cái tâm là thương hết tất cả mọi người, mà thương hết tất cả chúng sanh thì quý vị là dễ dàng tha thứ. Mà thương, thí dụ như bây giờ mình thương một thương chúng sanh rồi, mình làm việc cho chúng sanh mình không biết mỏi mệt. Ví dụ bây giờ là quý vị là có đạo tràng, quý vị có một cái tâm nghĩ đến đạo tràng, thương đạo tràng rồi đó, quý vị làm không mỏi mệt. Cho nhiều khi đi làm cái công việc ở bên ngoài về rồi mệt rồi đó mà quý vị vẫn nghĩ đạo tràng, vẫn lo cho đạo tràng. Thì như vậy đó, đó là vì sao? Vì thương đạo tràng, bởi có đạo tràng mới có chỗ người ta đi tu học, chỗ người ta đi tu học người ta mới có thể phát huy được trí tuệ. Nghĩa là đó là một cái công hạnh nhỏ so với chư vị Bồ Tát, tức là mình sẽ làm những cái chuyện nhỏ rồi từ từ mình sẽ độ hết tất cả chúng sanh. Đó là cái tâm đó. Nhờ có cái tâm đó là quý vị làm việc á là quý vị vô ngã, tức là không có vì cái ta. Còn nếu mà làm việc á mà còn có cái ta đó là lúc đó là quý vị đó là làm mà trong cái ích kỷ. Cho nên là mình thương á mà thực sự mình không có thực sự thương, cho nên là mình làm á là còn có cái ta. Cho nên vì vậy đó là thí dụ như bây giờ là mình cúng chùa đi, phải không ạ? Mình cúng chùa, bây giờ quý vị nghĩ mình cúng chùa để cho mình có phước. Thì vậy cái việc cúng chùa đó là quý vị lo cho Tam Bảo hay lo cho ai à? Lo cho mình, phải không ạ? Để cúng chùa để cho mình có phước, phải không ạ? Cho nên vì vậy cái đó là cái điều mà mình phải suy nghĩ lại. Cho nên vì vậy có nhiều Phật tử đó là hộ pháp cúng chùa nhiều á thì cái người đó sao ạ? Phiền não nhiều. Có không ạ? Có phải không ạ? Có nhiều người là họ bỏ tiền ra họ cúng nguyên cả một cái chùa hay nửa cái chùa luôn mà cuối cùng họ lại không có đi chùa. Tại sao như vậy? Bởi vì phiền não và cái đó là vì đau khổ. Nhưng mà những Phật tử đó mà cúng dường chùa viện nhiều đó, nhưng mà bằng cái tâm nó thanh tịnh đó, thì như vậy đó, dù ở trong cái hoàn cảnh khó khăn nào với quý vị Phật tử đó cũng vượt qua được. Là bởi vì sao? Bởi vì lo cho Tam Bảo, họ không có thối tâm. Ví dụ như cái chỗ này họ không đúng chánh pháp, họ đi cái chỗ khác thôi, chứ họ không thối tâm, mà tất cả những việc làm của họ vẫn có đầy đủ công đức. Thế là bởi vì sao? Bởi vì làm mà không có ngã trong đó. Còn nếu quý vị làm mà có ngã trong đó là khi mà bị một cái cú sốc một cái là quý vị thối tâm, quý vị không còn đi chùa nữa, quý vị không còn bánh tăng nữa, và quý vị không bao giờ nghĩ đến việc tu học nữa. Trên đó là cái vấn đề là quý vị thấy như vậy. Trong cái nghệ thuật sống đó là cái câu chuyện đó là nó ngộ dữ lắm. Là từ cái khu giải trí đi ra đó là một chiếc xe rất là tốt, là chạy ra mà dọc đường đó thì xăng nó bị chảy ra bởi một cái con ốc của cái bình xăng nó bị rỉ ra. Thì cái người lái trong xe là một chàng thanh niên rất là bảnh bao, và trên xe còn có một cái cô con gái rất là đẹp và sắc sảo, trang điểm rất là lè lẹt ở trong đó. Thì mặc đồ đẹp như vậy anh ta cũng không thể nào mà chui xuống gầm xe để mà vặn cái con ốc nó được. Cho nên là chiếc mà cái cây xăng nó thì nó còn xa, cho nên anh ta đậu đó thì tất cả mọi người ở trong cái làng đó họ mới đi xung quanh. Họ thấy lạ, một chiếc xe đẹp chứ có những người lạ ở thành phố xuống họ đi đến đó. Thì họ quay quần đấy và họ coi. Thì vậy thì anh này mới la lối lên, ai có thể mà giúp cho anh ta để mà vặn cái bình xăng, anh la rất là phách lối. Thì vậy cái người ở trong xe, tức là cái cô gái đó mới nói đó, là anh đâu có cần gì đâu, chỉ cần đưa tiền thưởng cao lên là có người là vô là sửa cho mình thôi, có người vô vặn. Thì lúc đó anh ta mới rút một cái tờ giấy 100 ngàn. 100 ngàn thì bây giờ rất là nhiều tiền, rất là nhiều tiền. Cho nên là nếu mà ai có thể vặn được cái con ốc ở dưới xe đó, là cái số tiền 100 này đó là sẽ thuộc về cái người đó. thì một anh thanh niên là định là nhào vô để mà làm để lấy được cái tiền thưởng đó, thì người bạn mới kéo lại, nói đừng bao giờ tin những người giàu có, bởi vì những người giàu có họ nói ra họ không có giữ lời đâu. Thì lúc đó tự nhiên có một cái đứa bé đó đó là chỉ mới 8 tuổi thôi, 8 tuổi nhưng mà rất là lanh lẹ. Đứa bé nói thôi để cháu làm cho, thì với một cái động tác rất là nhẹ nhàng, cậu bé chui vào cái gầm xe vặn lại con ốc, chưa được một phút đi ra nói là cháu vặn xong rồi, chú cứ chạy yên tâm đi. Thì như vậy đó, thì cái cậu bé này nhìn cái người này đó một cách giống như chờ đợi một cái gì đó. Thì cái anh chàng này định lấy một cái 100.000 này là đưa cho cái cậu bé, thì cái cô gái bên trong mới nắm tay lại, nói là cái việc làm chỉ có một phút đồng hồ thì đâu có xứng đáng 100.000, chỉ cho vài đồng tiền lẻ thôi. Cái cô này mới đưa 5.000, mới nói là 5.000 là đủ rồi. Thì anh này mới lấy 5.000 mới đưa cho cậu bé này, cậu bé này lắc đầu con lấy. Anh này mới nghĩ là chắc cậu bé này chế ít cho nên mới lấy 5.000 nữa, cậu bé này cũng lắc đầu cũng không lấy. Thì anh này mới giận lên mới nói đó là nếu mà mày còn chê nữa đó thì 10.000 cũng không có nữa. Thì cậu bé này đó thì mới nói một cái câu như thế này, nói là cô giáo của con dạy đó là giúp đỡ người không cần cảm ơn, tức là không có cần phải nhận công, tức là không có cần là phải cái sự trả ơn như thế. Thì như vậy đó thì anh này mới nghe mới giật mình, nó rụng rời tay chân đi, tức là mình không ngờ đánh giá một cái con người quá xích thấp như vậy. Rồi nhưng mà cái cậu bé này vẫn đứng vẫn nhìn giống như chờ đợi một cái gì đó. Thì anh này mới tại sao nếu mày không lấy tiền thì mày đi đi chứ tại sao lại còn đứng đây nữa, cháu chờ chú nói lời cảm ơn đó hả. Đó là một cái điều đơn giản thôi, thế nhưng mình giúp người khác thì mình không có trả tiền thì mình phải nói lấy cái lời cảm ơn, cái điều đơn giản như vậy. Thì như vậy đó là nó trở thành cái nghệ thuật sống, nghĩa là có khi mình làm cái gì đó mình không cần phải điều kiện, không cần phải là nghĩ người ta phải trả ơn cho mình, mà nếu mà mình được có cái tâm đó đó thì như vậy đó là quý vị đó là sống trong đời sống này đó quý vị mới rất là an lành. Có nhiều quý vị Phật tử đó là khi mà đi chùa bắt đầu làm việc thiện việc phước là quý vị cảm thấy bị phiền não hơn là cái lúc mà mình chưa làm gì hết. Cái lúc mình chưa mở đạo tràng ra mình ít đau khổ hơn là cái lúc mình mở đạo tràng, phải không ạ? Là tại sao như vậy? Bởi vì khi mình làm việc đó mà mình vô tình mình rơi vào cái tình trạng gọi là chấp trước vào trong đó thì tự nhiên mình cảm giác rất là đau khổ. Tại sao cái việc tốt là phải có cái quả tốt mà hiện tại mình thấy là có cái quả xấu rồi mình bị phiền não, mình bị phiền não là thấy không đúng rồi. Cho nên lúc mà khi mà Tề Mãn dựng cái thiền viện Bảo Trơn á, lúc đó là quý Phật tử theo hộ pháp á, tại vì một cái cơ sở mới thì cũng rất là nhiều việc, mà ở trên núi quý vị biết là ít Phật tử lên đó mà tuyết mà trên đó mà xài điện hết rất là nhiều, tức là mới lên đó là ai cũng lo sợ ai cũng run hết. Tức là quý vị Phật tử mà họ theo hộ pháp họ nói đó là không biết là thầy có lo nổi hay không, rồi thầy có giữ nổi hay không, họ lo rồi bây giờ thiếu thốn nhiêu. Mà Tài Mãn nở nụ cười, Tài Mãn nói khi nào Tài Mãn nhăn mặt á thì lúc rồi quý vị mới tính. Mà mấy vị Phật tử không bao giờ nghe Tài Mãn nhăn mặt hay than thở gì hết, cho nên mà trong lòng cứ lo. Cho nên Tài Mãn mới nói đó là Tài Mãn lập chùa ra không phải để cho Phật tử lo, mà lập chùa ra để cho Phật tử tu hành, như vậy mới đúng chánh pháp. Nếu mà lập chùa đó cho Phật tử lo thì bạn không làm đâu. Nên vì vậy đó là mình cứ làm bằng cái tâm thẳng như vậy đó thì tự nhiên là nó tự nó thành tựu. Mình không tự mãn bất cứ một cái gì hết, nhưng mà đó là những cái kinh nghiệm mà mình thấy. Cho nên là mình làm bất cứ cái gì mà đừng bao giờ có cái tâm mà có ta ở trong đó đó, thì như vậy là làm tất cả việc gì đó thì tự nó suôn sẻ. Cho nên trong nhà thiền có câu là cố ý trồng hoa, hoa héo rũ, vô tâm trồng liễu, liễu xanh rì. Tức là mình làm bằng vô tâm đó thì tự nhiên á là nó tự nó thành tựu. Cho nên quý vị trở lại cái vấn đề đời sống gia đình cũng vậy. Cái người chồng đi làm họ nghĩ là họ làm nhiều tiền hơn người vợ, là bắt đầu về nhà họ có cái tánh khí mình cảm thấy hơi là lạ rồi. Người vợ làm tiền nhiều hơn người chồng á là đã thấy có cái tánh khí cũng hơi là lạ rồi. Và nhất là cái người mà một trong gia đình chỉ có người chồng đi làm, người vợ không đi làm, chỉ ở nhà không, là bảo đảm là cái người vợ sống không nổi. Thế mà đi về là đụng cái gì cũng bực bội, đụng cái gì cũng la rầy, cái gì cũng khó chịu hết. Bởi vì tôi lo nhiều quá mà tại sao lại nói tôi như vậy, tôi giúp đỡ quá nhiều, tôi hy sinh quá nhiều rồi, mồ hôi và nước mắt của tôi mà lại là tại sao không làm đúng theo ý của tôi. Thế mà đó là do cái tâm chấp trước đó. Cho là bất cứ cái việc gì làm mà mình có cái tâm của mình vô đó là bắt đầu là nó trở thành sai rồi, có tâm chấp trước vô. Cho nên như vậy đó là cái tinh thần trong kinh Kim Cang là quý vị thấy tưởng là kinh Kim Cang rất là xa, nghĩa là mình làm cái gì là nó không có ngã, không có nhơn, không có chúng sanh và không có thọ giả, tức là không có tứ tướng, này đó, thì cái việc làm đó mới gọi là cái bố thí ba la mật. Mà cái bố thí ba la mật này đó là mới mang đến cái công đức thực sự. Còn nếu mà mình không thực hiện được á thì cái này là không có mang đến cái công đức, nó chỉ là những cái phước đức thôi. Mà cái phước đức này đó là nó đau khổ dữ lắm. Cho nên là lúc nào mà quý vị thấy á, mà còn có cái đối tượng mà mình bố thí là bảo đảm lúc đó quý vị thấy có trở ngại rồi. Ví dụ như hôm nay quý vị giúp cái người đó là có công ăn chuyện làm, mà qua ngày hôm sau á, họ gặp mình không thèm chào, sốc không ạ? Quá sốc, phải không ạ? Cho nên mình còn nói cứu giật giật nhã ơn, cứu nhân nhân cháu quán nữa, phải không ạ? Bởi vì á, là mình thấy cái người đó họ không có hiểu biết, họ sống họ đối xử với mình quá sức tệ, phải không ạ? Mình có thể thù hằn họ, bực bội và khó chịu. Mà cái này là thường nó xảy ra bởi vì mình thấy có đối tượng, phải không ạ? Mà đã có nhân rồi đó thì cái ngã này là phát sanh, cái này nó dính liền với nhau, phải không ạ? Rồi mình đo lường, tức là cái vật mình thí mình phải đo lường nữa. Ví dụ như là có nhiều người họ cúng chùa nhiều, họ nói tôi cúng nhiều quá mà không coi trọng tôi, phải không ạ? Hay là cái người mà cúng ít á, là mình cảm giác mình nghĩ là tự vì mình cúng ít quá ổng không thèm nhìn ngó mình, tự mình phiêu như vậy, tự nhìn cảm như vậy. Thế là có cái chuyện gì tự mình phiêu, tự mình cảm như thế. Cho nên vì vậy đó là mình trở thành những cái đau khổ. Cho nên vì vậy đó là trong cái nhà đạo đó là không có cái vấn đề gọi là đại thí chủ, là cái người họ cúng nhiều gọi là đại thí chủ. Cho nên có nhiều Phật tử, có nhiều quý thầy á, không biết khi cúng đầu độc nữa, nghĩa là ai họ cúng dường nhiều là cứ cho là đại thí chủ. Mà như vậy là họ thực tình đó là họ cúng, nếu mà họ vì cái danh đó mà mình nói để cho họ vui đó, thì vậy là có phải là đưa họ vào trong cái hố thẳm hay không? Cho nên ban đầu là họ đến họ chưa cúng chùa, họ rất là dễ thương. Khi họ cúng chùa là họ chảnh hơn Phật tử khác à. Thì như vậy là bởi vì là mình không hiểu, mà lúc đầu mình tân bốc họ lên một cái, là tức là theo cái ngã họ lên, mà sẵn họ chất chứa trong lòng cái vấn đề đó. Cho nên quý vị thấy là theo cái quan điểm chung, trong ngày xưa là có vị hòa thượng đó, bữa đó là kêu họp tăng chúng lại đó, là phải đánh trống bát nhã lên để rước một đại thí chủ vào cúng dường, mà không ngờ rước cái người ăn mài cúng hai xu muối thôi. Đó là quý vị thường nghe là quý vị thấy. Cho nên mới nói là cái tinh thần mà của đạo Phật là nó khác dữ lắm, chứ nó không có phải là cái thuộc về cái thế gian. Nghĩa là thế gian thì đo lường về cái hiện tượng, mà trong đạo là đo lường về cái tâm cảm của mình. Nghĩa là mình thành kính tam bảo, mình cúng dường một đồng hai đồng có ý nghĩa rồi. Và thí dụ bây giờ mình cúng 1 triệu 2 triệu bằng tâm thành cũng có ý nghĩa, cũng như nhau, tức là không có khác gì hết. Cho nên cái người cúng ít cái người cúng nhiều đó là nó không có phải là ít nhiều ở trên đó. Nếu mà còn cái đo lường ít nhiều là đó là không đúng chánh pháp. Mà phải biết là cái tâm họ thực sự họ có hết lòng với tam bảo hay là không. Nếu mà mình mà họ đã hết lòng với tam bảo rồi đó, thì vậy cái việc làm đó nó trở thành cái ý nghĩa thực sự, ý nghĩa rất là chính đáng. Nghĩa là tự họ có cái lợi lạc, mà trong chùa cũng có lợi lạc nữa, phải không ạ? Tức là khi mà tạo một cái cảnh chùa thì tất cả mọi người đều đến đó để mà chiêm ngưỡng. Thì như vậy đó là chùa viện thì cũng tự đầy đủ, mà tự thân Phật tử là vẫn đầy đủ. Cho nên vì vậy đó là những cái tâm mà nó trở thành những cái tâm rất là cao siêu. Cho nên mình tu hành á là mình phải thấy như vậy. Chứ nhiều khi đó là mình giữ cái tâm ích kỷ là quá nhỏ đi, mà mình những cái tâm rộng lớn, ví dụ như bây giờ mình nghĩ mình bố thí mình cảm giác quá sức là tốn kém đi, mình làm những cái việc tốt mình cảm thấy rất là hao nhiều cái công sức của mình quá. Ví dụ như bây giờ quý vị mở đạo tràng, nhiều khi quý vị nghĩ là mình mở đạo tràng mình tốn nhiều quá, mình tốn nhiều cái công sức của mình quá, cho nên mình không dám làm. Mình không dám làm á thì nhẹ đạo tràng cũng không có, mà đạo tràng không có thì sao mà tu được? Thì có đạo tràng mình mới tu được, mình mới giúp người khác tu được. Thì như vậy đó là nếu mà mình nghĩ chỉ cái ích kỷ á, mình không có làm được. Thế là mình chỉ nắm được cái ít thôi, mà mình không nắm được cái nhiều. Cho nên cái người trí ở trong đạo là phải nắm được cái nhiều. Cho nên đối với cái của cải vật chất á, là nó chỉ là những cái tạm thôi. Và cái thân này đó là nó cũng là cái tạm, nhưng mà nó vẫn còn hơn cái của cải vật chất một chút. Cho nên rồi trong kinh A Hàm Đức Phật ví dụ á, là có một ông tướng ông ra trận. Ông tướng này đó là ổng mang giáp là giáp vàng, mà đội mũ là mũ ngọc, và chân á thì là hài chân châu. Nghĩa là một ông tướng lãnh mà dẫn quân ra trận đó là oai phong như vậy đó. Nhưng mà khi thức trận rồi đó thì áo giáp vàng cũng phải bỏ, là hài cũng phải bỏ, nón cũng phải bỏ, phải không ạ? Cho nên đó để chi? Để mà thoát thân. Do đó mới thấy là của cải vật chất vẫn không bằng thân mạng. Cho nên Đức Phật ví dụ như vậy đó. Cho nên là quý vị coi cái chuyện phim chuyện Tam Quốc đó, lúc đó mà Tào Tháo mà bị ổng bị thất trận, mà đánh với Mã Siêu bị thất trận đó, là ổng thoát thân đó là ổng phải cởi long bào và ổng mới cạo nguyên cái bộ râu quý giá của ổng nữa để ổng thoát thân, để cho người ta không có nhận ra. Thì mới thấy ổng cầu thoát thân thôi, nhưng mà ổng bỏ hết những cái gì đang có. Cho nên nếu mà mình giữ những cái của cải vật chất thì cái thân mạng mình cũng không có luôn. Cho nên là trong một cái đoàn người mà họ đi lánh giặc đó, tức là khi mà giặc tới đó là mọi người đều bỏ nhà ra đi hết. Thì khi mà bỏ nhà ra đi hết á, thì có một cái người đó là rất là giàu có, anh ta mang rất nhiều tiền bạc ở trong người. Thì những người họ mới khuyên đó là anh đi chạy giặc mà đi đường nguy hiểm, đường rừng, đường núi như vậy, anh mang vàng bạc nhiều á là anh sẽ chết đó. Vì người ta biết anh mang tiền bạc nhiều á là người ta sẽ giết anh, người ta lấy cướp của, hay chết. Anh này nghĩ đó là tiền á là do anh làm ra từ mồ hôi nước mắt, mà bây giờ nếu bỏ đó thì cảm thấy quá tiếc đi. Anh ta gom hết tiền bạc tài sản anh ta đeo vào trong người, anh đi muốn không nổi luôn. Thì vậy tất cả mọi người đi lánh nạn chạy giặc đều sống hết, riêng anh ta chết. Thì mới thấy là mình giữ chừng nào á là mình là chết chừng đó. Cho nên mới thấy là của cải vật chất so với thân mạng thì thân mạng vững hơn, nhưng mà đối với đạo pháp đó, đối với đạo đó là còn khác hơn nữa. Cho nên là trong kinh Đức Phật nói là sớm nghe đạo đó là chiều mất cũng cam. Tức là một buổi sáng á mình nghe đạo thôi mà buổi chiều mất á thì cái đó là cũng được nữa. Cho nên là trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói đó là dù sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. Thế vậy chỉ cần sống một ngày thôi mà mình trì giới tu thiền định vẫn hơn sống 100 năm. Quý vị thấy đúng không ạ? Rất là đúng. Bây giờ thí dụ bây giờ quý vị 100 năm là quý vị sống lăng xăng lộn xộn. Thì cái lăng xăng lộn xộn, ví dụ như bây giờ từ nhỏ mà đến giờ là quý vị thấy đó, nếu mà quý vị chưa kể cái lúc mà quý vị biết đạo, từ nhỏ đến lớn lên mà khi mà quý vị chưa biết đạo, quý vị thấy đời sống mình có ý nghĩa không ạ? Đời sống mình thực tình là không có ý nghĩa gì hết. Mình làm ra thật nhiều, mình bôn ba thật nhiều, mình tạo dựng thật nhiều, nhưng mà cái tạo dựng đó nó không thực tình, không có ý nghĩa gì hết. Mình cái đó nó trở thành những cái kỷ niệm, nó trở thành những cái đã qua rồi. Cho nên có nhiều người họ tạo dựng một đời, đến lúc nó tan biến theo cái của cải, theo cái vô thường, vật chất nó tự tan biến hết, không còn cái gì hết. Cho nên vì vậy đó là cái tạo dựng mà mình mà không có hiểu Phật pháp, không có hiểu đạo đó, cái tạo dựng là trong cái mông lung, trong cái quyển giả. Bởi vì sao? Bởi vì cái gốc của chúng sanh đó là tạo dựng ở trên cái vọng tưởng. Mà quý vị nhìn lại cái vọng tưởng có thật không ạ? Vọng tưởng là không thật, mà mình tạo tất cả mọi cái từ nơi vọng tưởng. Thì như vậy đó, cho nên Đức Phật nói thế gian này là do mộng, là mộng, là quyển, tức là nó không có thật có. Bởi vì cái gốc của nó đó là cái gốc không thật. Mà đã cái gốc nó không thật rồi đó, cho nên mà mình tạo đó, thì như vậy đó là cái ngọn cũng không thật luôn. Cho nên vì vậy đó là thực tình không có ý nghĩa gì hết. Mà bây giờ khi mà quý vị tu một ngày á, là quý vị thấy có ý nghĩa. Cho nên nhiều khi á, là quý vị là khi mà đến đạo tràng mình tụng kinh một thời, mình ngồi thiền một thời, mình niệm Phật một thời, mình tưởng là cái đó là cái việc làm hàng ngày thôi. Nhưng mà không ngờ mà quý vị gẫm lại coi, cái việc làm nó rất là có ý nghĩa. Bởi vì khi mà một ngày mà mình tu hành thanh tịnh á, là lúc đó mình sống với cái thật của mình. Còn một ngày mà mình sống mà buông lung theo cái bên ngoài, mình đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, làm chuyện này làm chuyện kia đó, là mình sống trong cái vọng tưởng không à. Mình làm những cái chuyện mà giống như trên cái quyển giả không à, theo cái sự mà giống như ma đuổi vậy đó. Cái đầu mình nó nghĩ như thế nào á thì mình làm cái đó, cái đầu nó suy nghĩ như thế kia mình làm theo thế kia, giống như là mình bị ma nó trói vậy đó. Thế là mình rồi có khi mình cảm giác rất là vui, nhưng bây giờ quý vị thử coi cái cảm giác vui đó là nó có thiệt không à? Cũng có nữa, đó là những cái ảo giác. Đó là những cái ảo giác cho mình cảm giác vui thôi, chứ thật tình đó là nó không có thật vui. Kể cả bây giờ là quý vị thấy là cái thân này đó, là mình tưởng là cái thân này đó là nó là thiệt dữ lắm, nhưng mà nó cũng là cái thân cảm giác. Có cảm giác còn có thân, mà không có cảm giác là không thân. Ví dụ bây giờ là bữa nào mà quý vị nằm cái tay quý vị tê đi, tê đến cái độ mà quý vị không còn cảm giác nữa, thì quý vị lấy cái tay này đụng cái tay này đó, thì cái tay này đó là mình có cảm giác là cái tay này không phải là mình. Phải không ạ? Bữa nào quý vị mà ngồi mà cái chân mình nó thật tê đó, tê đến cái độ mình không còn cảm giác nữa, mình rờ cái chân này mình nói là cái chân này không phải là của mình. Phải không ạ? Cho nên là cái tay, cái chân, cái đầu, cái cổ, cái bụng của mình nó tê chỗ nào á mà mình không còn cảm giác nữa là mình nói là nó là không phải là của mình nè. Cho nên là cái thân này cũng là cái cảm giác. Cho nên mình sống với cảm giác không à, phải không ạ? Sống cái mông lung mà sống với cảm giác. Như vậy là cái thân này đó là còn gọi là cái thân mình sống với cái cảm giác. Thì vậy của cải vật chất, những cái mình có được là không thể cảm giác làm sao được, cũng là cái cảm giác à. Cho nên những cái feel, những cái cảm giác nó sướng, nó hạnh phúc, những cảm giác đó, những cái cảm giác mà mình cảm giác rất là vui, những cảm giác mà rất là an lành đó, thì như vậy đó là những cái cảm giác nó vẫn thuộc về cái cảm giác. Cho nên có nhiều người rất là sung sướng, họ nói là tôi rất là sung sướng, tôi rất là hạnh phúc, tôi đầy đủ hết, à, tôi ăn cái này tôi cảm giác rất là vui, rất là sung sướng. Nhưng mà thật ra ăn những cái thứ đó, đó là cũng là những cái cảm giác. Bây giờ hỏi coi những cái đó còn hay không ạ? À? Cũng còn. Cho nên quý vị thấy đó là quý vị mà ở nông trại, quý vị mà bữa nào mà cắt một cái bó cỏ nào nó thiệt tươi đó là đưa cho con bò ăn, thì con bò nó ăn đó, nó cảm giác rất là ngon lành và nó cảm giác rất là vui sướng, bởi vì nó được ăn một cái bó cỏ rất là ngon là thơm. Nhưng mà đưa cho mình á, mình ăn được không ạ? À? Không ăn được, phải không ạ? À? Tại sao như vậy? Bởi vì cái nghiệp con bò là ăn cỏ, còn mình á làm cái nghiệp của mình á, chúng sanh á là ăn những cái đồ của mình ăn hiện bây giờ, phải không ạ? À? Mà cái thức ăn của mình á mà đưa cho con bò ăn, nó có ăn được không ạ? À? Bây giờ mình biểu mình ăn, mình nói là tôi ăn cái này ngon á, cho bò ăn đi, bò nó cũng không biết, nó ăn nó cũng không thèm ăn nữa. Đó là bởi vì sao? Bởi vì đó là thứ nhất là cái cảm giác, thứ hai là do nghiệp của chúng sanh. Cho nên vì vậy đó là rồi chư thiên đó là họ ăn cái thức ăn của họ, mỗi chúng sanh có cái thức ăn riêng à. Đó là cả thần thánh họ cũng có thức ăn riêng của họ, Phật và Bồ Tát cũng có thức ăn riêng của họ, họ không thể ra ăn thức ăn của mình đâu. Đó là, cho nên là cái hương vị nó đều là khác nhau hết, do cái phước báo cái hương vị nó khác nhau. Cho nên nhiều khi bây giờ mình lại giết bò, giết heo, giết gà để mà cúng tế thần thánh, thì vậy cái sự cúng tế đó là nó có mang đến thiện pháp mà. Thần thánh có ăn không ạ? À? Không thể nào ăn được, không thể nào chứng giám cho mình được. Không ăn sao chứ, đúng không ạ? À? Nhiều khi những cái thứ đó mang đến cái sự tạo tội nữa, thì như vậy đó là cái điều đó là cũng không có một cái không mang đến thiện pháp. Cho nên đó là quý vị thấy đó là thức ăn cũng là do cái cảm giác và do cái nghiệp tập của mình. Thì vậy do cái nghiệp tập của mình đó và do cái cảm giác, thì nhiều quý vị thấy cái cuộc sống này có thực sự có ý nghĩa không ạ? Thực sự không có ý nghĩa gì hết. Mà mỗi ngày quý vị tu học coi lại đó, với cái tâm nó thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh này đó là một cái ý nghĩa hơn hẳn, mới là thực sự, mới là cái của mình thôi. Chứ còn tất cả không phải là cái của mình, cái thân này không phải của mình, của cải vật chất không phải của mình, và cái tâm vọng tưởng không phải là của mình. Cho nên vì vậy đó là một ngày mình tu tâm mình nó thanh tịnh đó, là lúc đó mình mới thực sự sống với mình. Và từ cái thanh tịnh đó mình thấy hết tất cả hiện tượng, các pháp là vô thừa, mình mỉm cười, mình an lành, sống vui vẻ, sống tự tại, thì như vậy đó mới thực sự có nguồn an lạc thực sự. Chứ còn không á là mình không có tìm thấy được cái gì ở nơi thế gian này hết. Cho nên thế gian này mới gọi là cái tạm bợ, là giả tạm thôi. Cho nên một cái sức mà tại sao Đức Thế Tôn này rất là dũng mãnh. Mình một cái căn nhà nhỏ có một chút tài sản mình bỏ không được, Đức Thế Tôn bỏ cả thành đi. Mình cái thân của mình là cái thân bệnh mà biểu tu mình tu cũng không được nữa, đừng nói chung cái thân vạn vỡ 32 tướng tốt như Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn vẫn cho nó là cái thân này quyển giả, thân này không có gì đẹp hết, thân này rồi nó cũng già bệnh chết thôi. Cho nên có lần Đức A Nan ngài gãi lưng cho Đức Thế Tôn, lúc mà Đức Thế Tôn về già đó, cái ngài gãi lưng xong cái ngài khóc, nó ủa con sao tự nhiên con khóc vậy con. Trước đó ngài đang nói bạch Thế Tôn, cái thân 32 tướng tốt của Như Lai bây giờ cũng già nua rồi. Thì cái chuyện đó đúng rồi, phải không ạ? 32 tướng của Như Lai cũng nó già chứ sao không già được con, phải không? Bởi vì đó là cái gì cũng phải già, cái gì nó cũng phải là theo cái quỷ hoại, theo cái vô thường hết, không có gì nó thật hết. Cho nên vì vậy đó làm chỉ có cái việc tu là mình nói là có thiệt thôi, còn không là mình không có thấy được một cái giá trị. Cho nên vì vậy đó là tiền thân Đức Thế Tôn á là một ông vua. Thì lúc đó đó là thời bây giờ là chưa có Phật pháp, mà ông vua này đó là rất là mến mộ Phật pháp. Cho nên đó là mới tuyên với tất cả mọi người là nếu mà ai có thể mà nói được một cái bài kệ mà về Phật pháp đó, mang cái ý nghĩa mà siêu thoát đó, thì ngài sẽ nhường hết ngai vàng, nhường hết gian sang này cho cái người đó. Thì khi mà rao hết tất cả trong thành á, trong cái đất nước đó, thì lúc đó bởi vì không có Phật pháp cho nên không ai có thể mang đến một câu Phật pháp đến cho tiền thân vị Bồ Tát. Cho nên á là ngài cảm giác rất là thất vọng, nhưng bởi vì mỗi ngày đó là ngài đều hướng đến Phật pháp, nghĩa là phải có Phật pháp ngài mới thể tu học được. Thì lúc này đó là mới cảm đến vua trời Đế Thích. Thì vua trời Đế Thích mới hiện thân của một con quỷ La Sát. thì mới đến mới nói với nhà vua đó là: này nhà vua, ta có một cái bài kệ trong cái kinh Phật, ta có thể nói cho nhà vua nghe, nhưng mà ta không có cần cái gian sang của ngài làm gì, nhưng mà ta chỉ cần một cái điều thôi, là ta hiện tại đang đói bụng, và ngài nếu mà đồng ý đó là ngài có thể cho ta một cái thân của ngài ta ăn cho đỡ đói, thì lúc đó ta sẽ nói bài kệ này cho nghe. Thì nhà vua ông mới nghĩ, ông mới nói đó là: nếu mà bây giờ là cho con quỷ la sát này mà ăn thịt của mình rồi đó, thì ai là cái người nghe đây? Cho nên đó nhà vua mới nói là: thôi bây giờ cũng được cái chuyện này, bây giờ là trước nhất là nhà ngươi cứ nói bài kệ Phật pháp cho ta nghe đi, nghe xong rồi là ta đồng ý là cho ngươi ăn thịt ta. Thì lúc đó đó là con quỷ la sát này mới nói đó là: cái bài kệ của trong kinh Niết Bàn, nghĩa là nguyên cái bài kệ là: tất cả pháp hả, chư pháp tùng bản lai hả, cái bài kệ đó là: chư pháp vô thường, sao chư pháp đều là thuộc về vô thường hết, đều là pháp sanh sanh diệt, tức là các pháp đều vô thường, nó thuộc về pháp sanh diệt hết. Thì mới nói được cái hai câu à. Khi nói được hai câu, La Sát mới nói là: bây giờ ta quá sức đói bụng rồi, ta không có thể nào nói được hai câu cuối nữa, bây giờ làm sao là nhà ngươi cho ta ăn thịt trước thì ta có thể nói được hai cái câu này. Ông vua này nếu nói rằng là: nếu mà bây giờ ta cho ngươi ăn thịt đó thì ai là người nghe đây, bây giờ thôi được rồi, bây giờ là ta sẽ nhảy từ trên núi nhảy xuống, ngươi ở dưới, ngươi sẽ hả miệng ra là tôi sẽ nhảy vào trong cái miệng của ngươi, nhưng mà trong cái khoảng mà nhảy xuống đó là ngươi nói cho ta hai cái câu phía sau đó hả. Thì như vậy đó thì quỷ La Sát này mới chấp nhận. Thì khi nhà vua nhảy xuống đó mới nói hai câu là: sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, nghĩa là khi mà sanh diệt diệt rồi đó, tịch diệt là vui, lúc đó là Tiền Thân Bồ Tát nghe hai cái câu đó liền ngắt ngộ. Thì con quỷ La Sát này, thì cái thân của ngài vừa đụng đến quỷ La Sát thì quỷ La Sát hiện hình để thích là đỡ thân Tiền Thân của Bồ Tát. Thì như vậy đó là rồi ngài từ đó ngài bỏ hết nhường ngai vị cho con và đi vào núi Tiết này tu hành cũng đắc đạo trong cái khoảng thời gian đó. Thì như vậy mới nói là sớm nghe đạo, chiều mất cũng cam, nghĩa là khi mà hiểu Phật pháp rồi đó thì mới thấy được cái giá trị của cái kiếp người. Khi mà thấy được cái giá trị của cái kiếp người rồi đó thì lúc đó đó là mới thực sự là mình mới có cái đời sống mới thực sự là nó an lành. Còn không có hiểu đạo rồi mình thấy đời sống mình nó mong manh dữ lắm. Nhiều khi bởi vì mình đắm chìm trên cái sắc thân này, đắm chìm trên cái của cải vật chất này, cho nên mình cảm giác nó là lâu dài, mình cảm giác rất là hạnh phúc vân vân. Nhưng thực tình đó, mà hiểu đạo rồi mình cảm thấy rất là mong manh. Cho nên vì vậy mình thấy tại sao Bồ Tát lại là hy sinh cái thân mạng mà để cầu đạo, là bởi vì các ngài thấy đó là dù cho có hy sinh mà cũng như không hy sinh gì hết, bởi vì thấy nó là giống nhau, nó là quyển giả. Cho vì vậy là các ngài là có thể là tu những cái pháp rất là khó làm, nhưng mà các ngài tu được. Bây giờ mình nghĩ mình phải tu cả mấy tỷ tỷ kiếp mình có thể mới làm được chư vị Bồ Tát, chứ còn mình không thể nào làm được. Nhưng sở dĩ mình không làm được á là bởi vì mình hãy thân là thiệt. Ví dụ như bây giờ là Bồ Tát ai xin tay á thì các ngài cho tay, ai xin chân các ngài cho chân, bởi vì các ngài thấy thân này không phải là của ngài. Mà sở dĩ là các ngài làm được điều đó là các ngài thấy được. Ví dụ như các ngài thấy được như thế, còn mình không làm được là mình chưa thấy được, chứ không phải mình không làm được. Lúc nào mà quý vị thấy được á là lúc đó là quý vị sẽ làm được. Mà cái thấy này gọi là cái trí tuệ. Trên suốt cuộc đời tu hành của mình á là làm sao mình phát huy được trí tuệ, phát huy được trí tuệ, lúc đó là mình mới có thể giải thoát. Còn nếu mà quý vị không phát huy được trí tuệ, dù cho mình tu ngàn đời cũng không có thể nào giải thoát được. Dù cho ngàn đời mình lễ Phật, mình tụng kinh, mình làm hết tất cả những cái việc lành việc thiện mà cũng không thể nào giải thoát được, bởi vì mình chưa có phát huy được trí tuệ. Cho nên là miễn mà quý vị phát huy được trí tuệ là lúc đó mình giác ngộ. Bây giờ quý vị nói là bây giờ mình tu để cho tham sân si mình nó giảm xuống, thế mà nhưng mà thực tình cũng có giảm, chứ không phải là không giảm đâu. Nhưng mà triệt giảm đây chỉ là cái giảm tạm thời thôi. Ví dụ như bây giờ mình nghe nói mình tu bây giờ mình phải bỏ hết những cái đó, bây giờ có ai nói mình câu cái mình nhịn, ai nói mình câu nữa mình nhịn, ai nói mình câu nhịn, nhưng mà nói đến cái câu thứ tư nữa mình nhịn không nổi. Mà quý vị biết á, mà đã nhịn không nổi mà nó nổ ra một cái còn bự hơn nữa, lớn hơn nữa, phải không hả? Cho nên gọi là tích nước giả bờ đó, phải không ạ? Nó dồn ép quá, tới khi mà nó nổ rồi đó là không ai chịu nổi á. Tôi nhịn lâu lắm rồi nha, tôi hy sinh nhiều quá rồi nha, tôi chịu đựng dữ lắm rồi nha, bây giờ làm lại còn ghê hơn nữa, phải không ạ? Chứ là trái nhà luôn. Thì như vậy là quý vị thấy là mình mặc dù mình thấy có giảm, phải không ạ? Cho nên là quý vị thấy có nhiều người là ngộ lắm, là ở trong chùa, vào chùa tu hành luôn, chứ không phải là không tu nữa, mà khi về đời họ quậy hơn những người thường nữa. Quý Phật tử thắc mắc tại sao mà họ tu mà họ ra vậy, mà không ngờ là đã bao nhiêu năm họ đang kiềm chế ức chế trong đó, bây giờ họ ra họ làm lại để cho nó đã, cho nó đủ lại, nó bù lại sao không biết nữa, mình không biết cái chuyện đó. Nhưng mà mình khi mà mình tu rồi mình mới thấy. Bởi vì nếu mà mình không có trí tuệ, mình thấy được là cái tánh của tham sân si, cái thân người và cái vạn pháp nó là vô thường, nó là duyên sinh đó, là cái đó là mình không bao giờ hết được hết. Mà nói hết chỉ là cái tạm thôi. Cho nên đó là mình mới nói cái câu là mình nghe mình thấy hơi trái tai. Quý vị Phật tử tu đó là không phải để cho hết phiền não. Quý vị Phật tử tu để không phải cho hết tham sân si, mà tu để chi ạ? Để phát huy trí tuệ. Mà ngộ lắm, khi quý vị phát huy trí tuệ rồi đó, là tự nhiên đó là mình sống cảm giác rất là nhẹ nhàng. Cho nên nhiều khi là quý vị đang tu hành một thời gian rồi đó, bữa nào quý vị cảm ngộ được trong cái cuộc sống, tự nhiên mình thấy thân tâm mình nó nhẹ nhàng, cảm thấy rất là hạnh phúc. Một cái nhẹ nhàng đó mình không thể nào tưởng tượng được hết. Thì đó là cái chỗ mà mình khi mình giác ngộ, mình nhận ra được cái chân tướng của chính mình và thấy được vạn pháp rồi đó, rồi lúc đó là giải thoát thôi. Chứ không có thể nào mà quý vị tu mà có thể giảm từ từ. Nếu mà tu giảm từ từ, quý vị tu có tỷ tỷ kiếp cũng không có thể nào hết được hết. Bởi vì vô lượng kiếp mình đã tạo quá sức nhiều nghiệp rồi, tạo quá sức nhiều tội tham sân si, mà nếu mà nó dày lên thì nhiều lớp quá rồi, thấy không? Cho nên vì vậy đó là một cái con đường có thể đi thẳng, nghĩa là mình có thể phát huy được cái trí tuệ của chính mình. Cho nên lúc nào mình hiểu Phật pháp, mình tu hành, khi hiểu Phật pháp tu hành rồi đó là nó mang đến cái kết quả nó thiết thực. Cho nên là chuyển hóa hết một cái kiếp người, chuyển hóa cái cuộc đời, đó là cái sự giải thoát thôi. Cho nên là cũng một cái chuyện tiền thân của Đức Phật cũng có cái câu chuyện tiền thân nữa, tức là có một ông Bà La Môn đó, ổng rất là giàu có. Khi mà ổng phát tâm làm thiền á, ổng mang cái của báo của ổng là chất như một cái đống núi vậy đó, và ổng tuyên bố tất cả mọi người, tức từ người hành khất, tất cả những người nghèo nào đến đó là ổng đều cho một cái nắm châu báu, một người chỉ được quyền lấy một cái nắm thôi. Thì lúc đó tiền thân của Đức Phật biết là ngài biết á, là cái vị này đó, ông Bà La Môn này á, là có căn duyên cho nên ngài hiện một cái thân ông Phạm Chí. Thì ngài đến đó thì thấy cái Phạm Chí là cái người mà tu hành, cho nên ông Bà La Môn này rất là quý trọng và mới mời ông Phạm Chí này lấy một cái nắm vàng đi. Thì khi mà lấy một cái nắm châu báu trong tay đó, thì cái vị Phạm Chí này đi 3-4 bước trả lại trong cái đống châu báu. Thì ông Bà La Môn này rất là ngạc nhiên, nói là tại sao mà ông đã lấy đi rồi ông không lấy đi mà ông lại trả lại như vậy. Thì lúc đó thì Đức Thế Tôn, ngài cái tiền thân ngài giả đó, tức là ngài giả cái thân Phạm Chí đó, ngài mới nói đó là tôi nghĩ rồi, bây giờ cái nắm châu báu này tôi có thể ăn được, có thể là được 10 năm thôi, nhưng mà con cái tôi, vợ con tôi cũng không thể nào sống được, cho nên tôi trả lại, lấy vậy cũng mất công. Thì ông Bà La Môn này mới nói là thôi vậy thì ngài cứ lấy 2 nắm đi. Thì ông Phạm Chí này lấy 2 nắm đi 7-8 bước trả lại. Thì ông Bà La Môn nói bây giờ ông còn muốn cái gì nữa? Thì ông Phạm Chí này mới nói tôi nghĩ lại rồi, bây giờ vợ con tôi mà có thể đủ ăn, nhưng mà đến khi nó dựng vợ gả chồng rồi thì tôi cũng đâu có tiền đâu. Thì ông Bà La Môn này mới bất nhẫn này mới nói là thôi bây giờ ông có thể lấy đường thúng, ông có thể lấy được đi, ông thể hốt được nhiêu thì ông hốt. Thì ngài mới, ông Phạm Chí này mới lấy hết những cái túi vải ra và lấy nguyên cả một cái bao châu báu và ra đi, đi 7 bước trả lại. Thì ông Bà La Môn này ngạc nhiên quá, tại sao cái người này mà quá chắc là tham cực kỳ, tại sao mà đã lấy một con bao rồi đó mà còn chưa đủ nữa. Như vậy ông Bà La Môn này thôi ông lấy hết cả cái núi châu báu này đi, thế hả? Nhưng mà ngài á, ngài nói là ngài cũng không thèm nhận cái đống châu báu này. Thì lúc đó ông Bà La Môn hỏi là tại sao như vậy. Thì ngài mới nói đó là tôi nghĩ lại rồi, cái cuộc sống nó chỉ là cái vô thường thôi, cái pháp nó chỉ là cái tạm thời của cải vật chất, chỉ nuôi thân mạng thôi, chỉ có đạo là cái hơn hết. Như ngài mới nói cái bài kệ là thế gian đầy chân bảo, chức đến tận trời cao vẫn không bằng thấy đạo, giàu sang sánh được nào. Tức là người thấy đạo là cái giàu sang á, thì không có sánh được, tức là nó ngộ như vậy đó. Cho nên là tại sao mình thấy bây giờ mình khó buông bỏ quá. Ví dụ bây giờ là quý vị nghĩ là bây giờ mình phải tu bố thí đi, mà quý vị không thể nào buông bỏ được. Nhưng mà đến lúc quý vị hiểu đạo rồi, buông bỏ một cách rất là nhẹ nhàng. Cho nên là ngài
Và thiền sư Đạo Sơn đó, tức là trước khi mà ổng là một cái người tu sĩ đó, là ổng là một cái người là buôn vàng ngọc, ổng rất là giàu có trên biển đó, là ổng thường đi buôn vàng ngọc ở trên biển. Thì bữa đó đó thì ổng mới tình cờ đó là ổng mới đi vào một cái ngọn núi, núi Ngu Đầu đó, là thời bây giờ là thiền sư Tăng Đạt đó là đang trụ trì ở đó. Thì ngài vào ở đó đó, ngài đi tham quan cảnh thôi, mà không ngờ lúc đó thiền sư Tăng Đạt thuyết một cái bài pháp. Cái bài pháp nói về cái thế gian và cái của cải, nó chỉ là cái tạm bợ, nó là vô thường thôi, nó không phải là cái thật có gì hết. Mà người giữ nhiều cái của cải ở thế gian mà bằng cái tâm mà tham đắm trong đó, thì cái người đó là chìm đắm ở trong cái cảnh mà đau khổ. Ngài nghe như vậy, ngài ngộ rồi đó. Lúc đó ngài mới mang hết châu báu của ngài hiện đang có, ngài mang đẩy xuống biển hết. Thì khi mà đẩy chiếc thuyền thứ nhất rồi đó, thì những người xung quanh mới nói là tại sao á, là ngài không nhân cái tiền bạc của cải này đi bố thí cho người ta. Tại vì khi mà bố thí cho người ta rồi đó thì ngài có phước, có phước thì tạo nhiều cái công đức như vậy thì nó tốt hơn nữa, giờ phải bỏ. Thì cũng có nhiều người nghèo đói như vậy. Thì lúc đó ngài mới nói một cái câu như thế này. Ngài mới nói là cái phước báo mà có cũng rất là nguy hiểm. Đời sau mà được giàu có rồi đó là ở trên cái dục lạc, không thể nào mà tu hành được. Cho nên quý vị thấy có nhiều người giàu quá họ cũng tu không nổi, bởi vì tiền bạc của cải nhiều quá rồi họ không nghĩ đến chuyện tu nữa. Cho nên đó là thường thường ở viện là những người mà giàu có, những người mà có quyền chức quá chức cao đó, họ đến chùa họ nghinh nè, họ gặp mấy thầy họ cũng không thèm chào nữa, họ vô gặp Phật họ cũng không thèm lễ nữa. À, đi chùa giống như ra tham quan vậy thôi, cực chẳng đã mới đi vậy thôi, chứ không có thể nào tu hành được. Thì vậy đó, là quý vị thấy đó, là có phước mà cái phước đó nó trở thành cái chướng đạo. Cho nên đó là ở trong nhà đạo thì nó có cái khác như vậy. Tất cả của cải vật chất chỉ là cái tạm bợ, nó chỉ là không có, có đơn giản thôi. Thì như vậy mới nói qua về cái vật chất, rồi mới nói về cái thân mạng, bây giờ mới nói về cái tâm. Nghĩa là cái tâm đó, là trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, là tâm như biển cả mà thân như hòn bọt. Nghĩa là cái tâm của mình đó là nó như biển cả vậy đó, còn cái thân mình đó là như hòn bọt thôi. Nghĩa là của cải vật chất đó, đầu tiên của cải vật chất so với thân mạng đó không bằng rồi, mà cái thân mạng đó là so với cái tâm đó là nó cũng không có bằng nữa. Bởi vì sao? Thí dụ như bây giờ là quý vị nghĩ đó, là mình sống chỉ được 80 năm thôi, nhưng mà trong kiếp luân hồi sanh tử là bao lâu ạ? Đã vô lượng lượng kiếp rồi. Thì như vậy đó, là cũng một cái tâm đó mà nó lưu chuyển trong luân hồi sanh tử mà bây giờ vẫn còn. Thì so với cái thân này 80 năm á, là cái thân này là cái hòn bọt thôi, còn cái tâm này đó mới là cái lâu dài. Cho nên vì vậy đó là cái tâm vẫn là cái quan trọng hơn hết. Cho nên có người hỏi với ngài Đại Trung Thượng Sĩ đó, là sau khi chết thì như thế nào, thì ngài mới nói đó là trên trời dẫu có đôi vành chuyển chứa nước ngại gì hòn bọt tan. Tức là trên trời có đôi vành chuyển, tức là mặt trăng và mặt trời, là mặt trăng mặt trời mà nó chuyển ngày đêm ở trên không gian. Thì như vậy trên trời đó là cái trời là bao la vô tận, mà mặt trăng mặt trời chỉ là những cái hiện tượng nhỏ thôi. Là ý nói là cái thân này chỉ là cái thân tạm bợ thôi, còn cái tâm là nó rộng lớn hư không. Còn dưới biển đó là cái thân này chỉ là cái hòn bọt thôi, tức là cái hòn bọt là nó nổi lên là nó lặn, nó nổi lên là nó lặn thôi, còn cái tâm đó là nó rộng lớn như vậy. Thì vậy cái tâm của mình đó là được chia ra hai cái phần, nghĩa là một đó là tâm thanh tịnh, hai là cái tâm vọng tưởng. Cái tâm vọng tưởng là cái tâm mà thường là quý vị suy nghĩ đó, mình suy nghĩ cái này, mình suy nghĩ cái kia, nó xuất phát từ cho mình suy nghĩ. Ví dụ bây giờ là cái bộ não của mình, là mình suy nghĩ là cái chân mình nó đi, mình muốn đi đâu thì cái chân mình nó đi, hay là mình muốn làm cái gì là tay chân mình nó làm. Đây là mình nói là cái suy nghĩ đó, là do cái suy nghĩ của mình mà nó tác dụng lên cái hệ bộ não, cái thần kinh, tức là cái hệ thần kinh gọi là cái thần kinh nó chủ động đó. Tức là mình muốn làm cái gì thì như vậy là nó khiến cho mình làm, mình muốn đi thế nào mình đi. Như vậy đó là ngoài cái đó đó là nó có một cái hệ thần kinh khác nữa, tức là một cái hệ thần kinh nó bị động. Thí dụ như bây giờ là cái trái tim của mình đó, là quý vị muốn có muốn nó ngưng đập được không ạ? Không có muốn được, hay là có muốn nó đập nhanh hay đập chậm. Có nhiều người mà khi mà mình đập nhanh quá đó, mình phải đi bác sĩ uống thuốc cho nó giảm lại, phải không ạ? Rồi đập chậm quá mình phải đi uống thuốc, chứ mình không có biểu nó được, mình không có control nó được. Nhưng máu của mình là nó tự lưu thông nên mình không kêu nó dừng được. Cho nên cái đó là nó là những cái thần kinh nó bị động, tức là nó luân chuyển một cách nó bình thường như vậy, tức là giống ô tô hay tức gì đó. Nhưng mà bên cạnh đó nó còn có một cái cảm giác nữa, mà cái cảm giác này đó là nó khác dữ lắm. Ví dụ như bây giờ quý vị gặp cái người đó đó,
là không có tác ý gì mà quý vị thương. Quý vị gặp cái người đó quý vị ghét, thì vậy là nó không có thuộc hệ thần kinh nào hết, mà đây là nó thuộc về cái nghiệp thức. Hay là thuộc cái nghiệp thức, nghĩa là cái người đời trước hay là cái người nào mà đã một cái ấn tượng cho mình tốt thì bây giờ mình thấy người đó mình thương liền, người đó tạo một cái ấn tượng xấu đó, bây giờ mình gặp lại đó mình cảm thấy mình ghét, ghét liền. Đây là thuộc về cái tiềm thức. Thì như vậy nó không thuộc về những cái hệ thần kinh trong ngoài, mà nó thuộc về trong cái tâm thức của chính mình. Thì như vậy đó, là tóm lại tất cả những cái này là nó thuộc về một cái loại vọng. Còn cái tâm thanh tịnh đó là một cái tâm mà không vọng tưởng, đây là cái tâm gọi là cái tâm giác ngộ, nghĩa là cái tâm mà thấy hết tất cả mọi hiện tượng mà nó không có gì thay đổi hết. Cho nên đó là Bồ Tát Di Lặc đó, ngài nói cái bài kệ là một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh nhìn trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Tức là ngài là một cái người tăng thích sĩ thôi, một bát cơm của ngài mà ăn cả cái ngàn nhà, tức là cả người nào cho gì ngài ăn cái đó, mà thân của ngài rất là tự tại, gọi là thân chơi muôn dặm xa. Có cái điều quý vị thấy là mắt xanh nhìn trần thế, đó là cái ánh mắt rất là đặc biệt. Quý vị thấy đó là trời xanh thì không mây đó, mà nước xanh thì không sống, mà mắt xanh thì sao ạ? Không có vững đục, nghĩa là cái mắt xanh này đó là nó nhìn mà không có sự phân biệt ở trong đó, một cái ánh mắt hiền từ. Cái ánh mắt đó là nhìn tất cả mọi người bằng cái tâm rất là bình đẳng và trong sáng, nó không có thành kiến trong đó. Ví dụ như bây giờ là mình thấy ai mà mình đã ghét, mình nhìn người đó là mình thấy ghét liền à, nhưng mà hiện tại họ đâu có làm gì xấu mà mình vẫn ghét họ, mà mình có khi mình nhìn cái người đó mình cảm thấy thương liền à. Cho nên tại sao vậy? Bởi vì mình có cái ấn tượng đẹp với cái người đó. Cho nên ở cái điều này là quý vị thường là dễ bị gạt là vậy đó. Cho nên thấy người nào dễ thương cái mình tin, mình giao hết của cải cho họ, không không đi hết. Cho nên như vậy đó là mình nhìn theo cái tình cảm đó. Cho nên như vậy là nhìn theo cái, do cái sự phân biệt của mình. Mà quý vị biết là do cái sự phân biệt á, do cái tình cảm ở trong đó đó, thì cặp mắt mình không được trong xanh nữa. Cho nên mình nhìn tất cả mọi người bằng cái ánh mắt mà nó trong xanh, cái ánh mắt mà nó không có thành kiến và chấp trước trong đó, cái ánh mắt mà không có thù hận trong đó, đây là cái ánh mắt xanh. Thì lúc đó gọi là mây trắng hỏi đường qua, tức là cái tâm người đó như là cái áng mây vậy đó. Trên vua đường Túc Tông đó là mới hỏi ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, mới nói là thầy được pháp gì về đây. Thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói là bệ hạ có thấy áng mây trên trời hay là không. Thì nói là thấy, bệ hạ có thấy rằng áng mây này là do đóng đinh hay là cột trói nó không. Thì vua đường Túc Tông nói là áng mây không thể nào đóng đinh hay cột trói cũng vậy, là có thể nào cột trói được áng mây. Thì nói là ngài nói là ngài cũng như thế, tâm của ngài như là áng mây, mà tâm như áng mây đó là lúc đó là quý vị mới được tự tại, tức là không trói buộc bất cứ một cái gì hết. Cho nên đó là nhà thiền có câu là trúc mực bức phòng lưu thủy quá, là cao sơn khởi ngại bạch vân phi, tức là che dày không ngại nước chảy qua núi cao mà không cản được mây trắng bay. Thì như vậy tâm của mình như vậy, nghĩa là mình lưu chuyển qua hết tất cả hiện tượng. Mỗi ngày quý vị làm việc rất là nhiều, nhưng mà xong việc rồi là quý vị buông hết, tức là giống như mây bay vậy, là không vướng vào cái gì hết. Mỗi ngày là có nhiều người họ mang đến những cái đau khổ, những cái buồn phiền cho mình, thì đến tối lại đó là mình phải buông xả hết. Thì như vậy đó là tâm của mình là nó không dính mắc bất cứ gì hết, là quý vị là cái tâm đó là cái tâm giải thoát. Còn mà mình thấy tất cả hiện tượng mà mình cứ dính hiện tượng này, dính hiện tượng kia, dính hiện tượng nọ đó, thì đó là cái tâm trói buộc. Cho nên có một người thiền sư ở trong núi đó, là có người bạn rất thân. Người bạn này là một thi sĩ, khi mà đến thăm cái vị thiền sư này đó, thì bữa đó thì vào trong cái đêm trăng thu đẹp lắm, thì gọi là đương cảnh tức tình mà. Cho nên đó là cái vị thi sĩ này là mới liền ngâm một cái bài thơ, đó là hỏi hoa xin ngửi mùi hương, hỏi trăng xin mượn trăng vàng sáng soi, hỏi non xin mượn đá ngồi, hỏi sông xin được tắm chơi sạch mình. Phải không? Tức là một cái tức cảnh như cái cảnh này đó là sanh ra thơ liền, phải không? Nhưng quý vị đọc cái bài thơ của một cái thi sĩ đó, thì quý vị thấy cái bài thơ này đó là có cái gì trong đó à? Có sự chiếm hữu trong đó. Hỏi hoa đó là phải xin ngửi cái mùi hương liền, còn hỏi trăng đó thì mượn, tức là phải chiếm hết tất cả mọi cái hiện tượng, nó phải phụ thuộc vào cho chính
chính mình, cái gì cũng phải là lợi ích cho chính mình, lợi ích cho cái bản ngã này đó, thì lúc đó là mình mới chịu. Còn mà không có phục vụ cho cái bản ngã này đó là mình không chịu. Cho nên ở đời quý vị thấy cái gì mà nó hợp nhãn mình đó, nghĩa là cái gì gọi là nó hợp với cái bản ngã của mình, hợp với bản thân của mình đó, hợp với tư tưởng của mình nói là cái người này là người tốt. Cái gì mà nó không hợp với mình đó là cái người đó là người xấu, là ghét bỏ. Cho nên vì vậy đó, cái nào mà nó hợp với mình đó là mình muốn tóm thâu lại hết tất cả để làm một cái ánh mắt, làm cái ánh mắt vững đục. Nhưng mà cái vị thiền sư này đó, thì khi mà nghe cái người bạn này nói một cái bài thơ như vậy đó, thì vị thiền sư này cũng nói cái bài thơ cũng giống vậy. Tức là hỏi hoa, hoa chẳng đáp lời, hỏi trăng, trăng cũng mỉm cười làm ngơ, hỏi non, non lặng như tờ, hỏi sông, sông cũng trơ trơ với mình. Tức là ngài thấy tất cả mọi hiện tượng, ngài không còn chiếm hữu tất cả mọi hiện tượng đó. Mọi hiện tượng đều trở về vị trí của nó. Mỗi người có một cái vị trí riêng hết, mọi vật có cái vị trí riêng hết. Ví dụ như bây giờ là cái căn nhà nó không nói là cái của mình, nhưng mà ai nói là của mình nè? Mình nói là của mình. Mình trói buộc, căn nhà không trói buộc, phải không ạ? Một cái cành hoa nó không nói là của ai hết á. Mặc dù mình có tiền mình mua về, mình nói là của mình thôi, mà bản thân cây hoa nó không nói nó là của mình. Cho nên nó không bị trói buộc, nó không có đau khổ. Cái người đau khổ là mình. Cho nên vì vậy đó là mình trói buộc hết tất cả mọi hiện tượng, rồi mình đau khổ vì nó. Cho nên vì vậy đó là bên cạnh một cái tâm gọi là cái tâm giác ngộ, cái tâm rộng lớn thênh thang đó, là mình sống được với cái tâm đó, tức là mình mới giác ngộ. Còn ngoài đó ra đó là sống bằng cái tâm vọng tưởng thôi. Mà quý vị thấy lâu nay là quý vị mình sống với cái tâm vọng tưởng không à? Cái tâm vọng tưởng là cái tâm phiền não tham sân si không à? Ít khi nào mình sống được cái tâm rộng lớn mà thênh thang như vậy. Thì như vậy mới thấy là mình chỉ nắm được một cái rất là ít thôi, mà mình bỏ đi cái quá nhiều, phải không ạ? Thì trở lại một cái bài, thì quý vị thấy đó là ở trong cái cuộc sống đó, là bình thường trong cái cuộc sống đó, là mình đi theo những cái tình cảm, cho mình cũng quên đi hết những cái lớn lao, và mình chạy theo của cải vật chất mà mình bỏ quên đi cái thân mạng mình. Mặc dù cho thân mình nó tiều tụy đi nữa, mà của cải vật chất mà nó cũng làm cho mình tiều tụy và đau khổ. Cái khi mình chết vì của cải vật chất, nhưng mình vẫn cam lòng. Cho nên là trong cái 14 điều Phật dạy, có cái điều đó là cái tài sản lớn nhất của con người là cái sức khỏe. Cho nên nhưng mà mình á, bình thường mình lại bận tâm quá nhiều về cái của cải vật chất, hao tâm nhọc sức, có thể chết vì cái của cải. Thì như vậy đó, đó là cái điều là mình nhận một cái quá nhỏ đi, còn cái lớn lao mình bỏ quên luôn cả sức khỏe thân mạng của mình. Đến một cái bước hơn nữa, tức là nó đến một cái tâm, nghĩa là cái tâm còn cao thượng hơn nữa, cái tâm vẫn là hơn cái thân này nữa, mà mình lại quên đi, phải không ạ? Nhất là cái tâm này là giác ngộ, mình lại không hướng đến, mình lại chỉ theo cái tâm vọng tình, thì đó là cái điều mà nó sai lầm của chúng ta. Cho nên đó là hôm nay thì cái duyên hội ngộ thì Tài Mãn nói một cái vấn đề này, cũng như là để chia sẻ hết tất cả quý vị, để cho tất cả chúng ta hướng đến một cái con đường là toàn tâm toàn lực. Ví dụ lâu nay là quý vị là đã hướng đến rồi, nhưng mà có nhiều cái mình vẫn chưa toàn tâm toàn lực, thì bây giờ đó mình phải toàn tâm toàn lực. Bởi vì mình hướng đến, bởi vì mình làm cái gì đó là mình thấy có cái kết quả thật, thì mình làm á, mình cảm giác rất là yên tâm. Còn mà mình làm mà không thấy có kết quả đó, mình làm không có yên tâm chút nào cả. Cho nên á, là nếu mà mình biết là cái chỗ đích mình đến á, mà rõ ràng á, thì như vậy mình mạnh dạn mình đi, và mình biết rằng đó là những cái mình đang sống, mình đang làm á, đó là những cái mình đang sống trên cái quyển giả, sống trên cái hư ảo, thì mình dễ dàng mình bỏ lắm. Cho nên đó là quý vị học đạo mà rõ và là trạch pháp rồi đó, là mình tu hành nó mau tiến. Mà học đạo mà không có rõ ràng, mình không có cái quyết tâm cao đó, thì như vậy đạo của mình nó bị trì trệ đi. Cho nên vì vậy là cái việc tu học của mình đó là nó cũng như vậy. Cho nên mình nhận định rõ ràng, rồi mình nỗ lực mình tu hành, rồi mình buông bỏ hết tất cả những cái gì mà mình vẫn còn chất chứa, mình còn giữ tất cả những cái gì gọi là cái bực bội khó chịu với tất cả mọi người xung quanh, thì như vậy là mình cũng buông bỏ luôn. Thì như vậy đó là tâm của mình đó là nó được thanh tịnh. Cho nên hồi sáng nói đó là mình buông bỏ là cho mình, chứ không phải là cho người. Nghĩa là mình buông bỏ được thì tự nhiên mình cảm giác rất là hạnh phúc.
Mà cái hạnh phúc đó không phải là ở người đâu, mà hạnh phúc đó có từ nơi chính mình. Buông bỏ sớm chừng nào là hạnh phúc chừng đó. Ví dụ buổi sáng mà có người nào nói cái câu nặng mình buông bỏ được liền, trong lúc đó mình cảm giác hạnh phúc được liền. Còn không á, mình để vài ngày mình phải chịu đau khổ vài ngày, đau khổ vài năm, chứ đừng bao giờ mình nói là sống để vậy chết mang theo, thì như vậy là khổ lắm. Ở đây đó là mình phải thấy được cái gì lớn lao cao thượng rồi mình mới đi, rồi mình mới tới. Thì hôm nay thì đại mạng chỉ có ít lời nhắc nhở về đạo pháp, thì quý vị Phật tử cũng như là quý thầy quý cô cố gắng nỗ lực tu hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa đạo tràng Phổ Quang xin chân thành cảm tạ đại đức giảng sư đã không quản ngại đường xa xôi đến với đạo tràng chúng con, đem những dòng nước cam lồ đến đạo tràng chúng con. Chúng con nguyện lấy những lời giảng dạy đó để làm hành trình con trên con đường tu học. Một lần nữa đạo tràng chúng con chân thành cảm tạ công đức của đại đức giảng sư và kính chúc toàn thể Phật tử đạo tràng Phổ Quang cùng Phật tử đạo tràng Ưu Đàm đã dành thời giờ quý báu đến dự buổi lễ hôm nay và nghe thời giảng pháp của đại đức giảng sư. Kính chúc quý vị thân tâm an ổn, sự nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc và thương sống dưới ánh hào quang của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và